Dạ Phật.
Câu hỏi chánh niệm, chánh tri và căn bản trí. Chánh tri, chánh trí, chánh niệm, chánh tri, chánh trí khác. Chánh niệm đi đôi với chánh tri, còn chánh trí thì đôi với căn bản trí, cái nó khác nhau. Thường thường là chánh niệm đôi với chánh tri đó. Chánh tri cũng gọi là tỉnh giác. Chánh niệm, cái từ này thì là cũng lạm dụng hơi nhiều đấy. Tiếng Anh nó gọi là mindfulness hay là awareness, mindfulness hay là awareness. Chánh niệm thực ra là cả hai cái thì nó cũng tạm dịch, không có dịch được. Thật trong chữ niệm á, nó cơ bản nó có nghĩa là nhớ. Chính nó là nhớ. Chánh niệm là luôn nhớ ta đang làm gì, không phải biết đang làm gì thì nhớ. Tức là giây phút vừa qua ta đã làm gì, ta ghi nhớ điều ta đang làm. Thì chính niệm nó đi lôi, nó đi chỉ cái gọi là buông lung, là buông thả. Buông thả. Chánh niệm cũng nghĩa là đi đôi với chánh tri. Chánh tri là cảnh giác. Cảnh giác là biết mình đang làm cái gì. Tức là nói chung là chánh niệm là cái đã làm, biết cái đã làm, mình đã làm cái gì rồi. Và chánh tri biết mình đang làm cái gì. Hai cái đi với nhau. Thì luôn luôn á, người tu tập á, tập chánh niệm thì là như nó đã tọa thiền, ngồi coi để niệm trước mắt, niệm tức là chánh niệm đó, là luôn là nhớ, ghi nhớ. Thì cái điều này là một cái ý, một cái hoạt động của tâm lý, thì chịu khó quan sát cái hết cái ý nghĩa của nó. Thường người ta hiểu chánh niệm có nghĩa là ăn đang biết mình ăn, ngủ ngồi đang biết mình đi, đang biết mình đi. Cái đó cũng một phần đó, nhưng cái đó chính là chánh tri, chứ không phải là chánh niệm. Đó là tỉnh giác. Thì chánh, thực ra tỉnh giác là có chánh niệm, không có chánh niệm thì không có tỉnh giác. Mà tỉnh giác á, mà tỉnh giác mà được, mà chánh niệm á, chánh niệm mà có hiệu quả, mà có tốt đẹp á, có tác dụng á, thì phải có chánh tri. Nhưng mà trong cái tu, thường như tu thiền, tu niệm á, thì người ta chỉ có chánh niệm thôi, chứ không có nói tới chánh tri. Tức là dựng cái đối tượng trước mắt, phải biết rằng là ta đang thấy. Cái này hơi khó một chút là vì Việt Nam ta không có dùng những cái từ mang tính cách là thời gian, động từ không có tính thời gian. Trong tiếng Phạn á, luôn luôn nói bất cứ điều gì đều nó có xảy ra thời gian, và trong nhận thức cũng vậy. Thành ra biết có nghĩa rằng là thấy, biết rằng ta thấy, có nghĩa rằng biết rằng ta đã thấy, giống nói rằng biết là ta đang thấy. Tức là ta vừa thấy cái gì đó, nhận thức rằng. Thì trong cái tâm lý học nó phức tạp lắm. Trong hai sát na trước và sát na sau. Sát na trước sự vật xuất hiện, sát na sau ta phán đoán nó là cái gì, thì đây gọi là chánh niệm. Thì cái chi tiết này quá tế nhị đi, thành ra là người ta không cần biết. Người ta chỉ biết là chánh niệm tức là chánh tri luôn. Chánh tri là mình biết mình đang làm cái gì, làm gì tôi biết làm gì. Đó là nói thành ra họ chánh niệm thì phải đi đối với chánh tri. Còn những nơi nào cái chánh niệm và chánh trí thì đó là người ta viết trật, ta đến máy trật. Nếu sách nào viết chánh niệm và chánh trí thì đó là viết trật. Tại vì chữ trí nó khác với tri, đây là tỉnh giác. Chứ còn chánh trí, trí đây là nhận thức. Thì thực ra chỉ trí thôi, trí nó là bát nhã đó. Trí tuệ là bát nhã. Thì chỉ vì mà quan sát, thí dụ quan sát bốn thánh đế, thấy rõ khổ tập diệt đạo, thì cái thấy này gọi là chánh trí. Tức là thấy chân chánh, tức là bằng chánh trí mà diệt tận vô lậu. Tức là chánh tri thì không diệt tận được, mà chánh tri chỉ có là cái phương tiện để tu thiền định, còn chánh trí là kết quả của thiền định. Hai từ nó khác nhau, biết cho rõ. Thì chánh trí nó đi đối với căn bản trí, nhưng mà thật ra người ta cũng khi nó đi chung, nó chánh trí riêng, căn bản trí riêng. Thì chánh trí là nói chung là trong kinh điển thường nói đến là vị A-la-hán. Thực ra chỉ có vị A-la-hán mới bằng được chánh trí, diệt tận phiền não. Còn căn bản trí là cái nghiệp gì có đó trong đại thừa, tức là cái trí tuệ có sẵn, chia làm hai cái gọi là căn bụng trí và hậu đắc trí. Căn bản trí căn bản trí và hậu đắc trí. Tâm có hai cái trí tuệ, như gọi là căn bụng trí và hậu đắc trí. Thì khi mà dùng tu tập quan sát thì người ta dùng căn bụng trí là cái trí có sẵn, cái trí có sẵn. Nhưng mà cái trí này thực ra nó có sẵn mà nó bị ô nhiễm, nó bị che mờ đó. Ô nhiễm thì không ô nhiễm, nói chuyện với chúng ta là nhuộm đen, nhưng mà bị che mờ. Rồi khi tu tập quan sát, quan sát mà diệt được những cái phiền não rồi thì cái trí tuệ bắt đầu sáng trưng nó lại, thì cái đó gọi là hậu đắc trí, tức là cái trí tuệ đạt được sau khi tu tập. Mà cái trí căn bụng trí là cái trí tuệ có sẵn không do tu tập. Thì hai cái căn bụng trí và hậu đắc trí, cái này thì nó có cách lý luận thôi. Trong thực hành thì cũng ai thực hành được cái căn bụng trí và hậu đắc trí như này, tức là dùng để phân biệt, phân tích trong hoạt động tu tập và chứng ngộ. Chứ còn cái mà dùng để mà tu tập thực sự đó là chánh niệm và chánh tri. Thì muốn tu thì hiểu rằng chánh niệm là gì, chánh tri là gì. Thì hai cái này hỗ trợ cho thiền định. Ví dụ đi kinh hành, đi kinh hành là phải dùng chánh niệm và chánh tri. Thì chánh tri là chủ yếu, và chánh niệm nó hỗ trợ chánh tri. Thế nhưng mà do chánh niệm và chánh tri cho nên tích cũng có được chánh niệm. Rồi sau đó ngồi lại một chỗ để tọa thiền, thì trước khi đặt thiền định phải chánh niệm, lúc này không còn chánh trí nữa mà hoàn toàn chánh niệm. Rồi do chánh niệm đặt cái định, thì cái này thực ra là nói từ ngữ thôi, người mà không có quan sát tâm lý thì cái này không có dễ gì mà nhận thấy đâu. Thì chỉ biết là mình ngồi cái thở vô thở ra, đi thì biết mình đi đứng này thôi, không có phân tích được. Là hai cái căn bụng trí và hậu đắc trí thì có chừng đó thôi, vì cái này thuộc về lý thì không có gì mà phải nói nhiều. Mà muốn hỏi rất nhiều thì làm thế nào để đặt cái căn bụng trí mà huấn luyện như thế nào, thì cả một quá trình người ta tu tập trong đó. Nói chung nó rẻ rằng là do căn bụng trí mình biết rằng có hậu đắc trí, tức là sau khi tu tập rồi trí tuệ phát sinh. Chánh trí là một loại hậu đắc trí, tức là trí tuệ này do tu tập quán thanh đế mà có. Nhưng mà trong thanh văn người ta không dùng cái hậu đắc trí, là vì trí tuệ này chưa hoàn toàn, tức là chánh trí của thanh văn chỉ mới thấy bốn thanh đế không này, chưa diệt trừ hoàn toàn cái sự chi chướng, tức là thấy được như Phật á, cho nên chỉ trong thanh văn không nói tới hậu đắc trí. Thực ra là cái chánh trí chính là hậu đắc trí, tức là do tu tập mà đạt được. Chừng đó thôi nhá, nghĩa chừng vậy. Ai hỏi gì nữa không? Nói tiếp. Bây giờ thì tôi nói tiếp về cái đoạn hôm trước này, đoạn này hơi dài, cái câu thì ngắn thôi, và nói nó dài. Là cái câu thực ra là cái tóm tắt câu nói, tôi lặp lại thế này. Cái câu này nó ý nghĩa nó liên hệ nhau, cái cùng có ba phần, ba khúc hay là ba ý. Thứ nhất là những điều Phật nói không phải thật cũng phải hư, tức là phải thật cũng phải dối. Rồi cái thứ hai, tất cả pháp đều là Phật pháp. Và cái thứ ba vì sao? Vì tất cả pháp đều không phải là pháp. Ba cái nó thì cái từ chính nó, nhắc lại từ chính nó chính là Phật pháp. Phật pháp là pháp mà Phật, thứ nhất là pháp mà Phật chứng ngộ, thứ hai là pháp mà Phật nói ra. Pháp chứng ngộ và pháp nói ra, hai cái cũng là một mà cũng là khác. Bởi vì chúng ta chỉ nghe được pháp Phật nói, còn pháp Phật chứng ngộ thì mình không thể biết được. Tại là cái trí tuệ thấp mình đoán trí tuệ cao thì không thể được. Cái học trò cấp thấp mà đoán được cái sự mà nói ra ông mà giáo sư cái ông biết cái gì trong óc thì không thể được. khi ông giáo sư giảng bài mà học trò biết là ông giáo sư đang giảng cái gì trong óc, đang nghĩ gì trong óc về cái bài giảng, thì học trò đó không cần đi học nữa. Thành ra đấy. Nhưng mà pháp Phật nói không phải thật cũng phải hư. Đấy là... thì vì sao? Thì cái này là tôi đặt câu hỏi rằng từ mình tạm đã đáp cái việc vì mấy tuần trước nói có người hay nhiều rồi. Thì cái này lặp lại chừng đó thôi đấy, tức là cái chỉ chính của nó là Phật pháp, là pháp Phật nói ra đó, không phải thật cũng phải dối. Thì từ cái trung tâm này mà chúng ta hiểu này, tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì trong câu này có nghĩa như thế nào? Tất cả pháp đều có thể đưa lên chứng ngộ. Một cái viên gạch rơi, một cái ngọn gió thổi, một chiếc lá rụng, tất cả đều có thể là dẫn tới sự giác ngộ. Thì ai đọc sách thiền sẽ thấy nhiều trường hợp giác ngộ thế này. Thì đó là tất cả Phật pháp, tức là bất cứ cái phương tiện nào cũng có thể đưa ta đến sự giác ngộ. Nhưng mà làm thế nào để đưa ta đến sự đó? Thì nó có mấy giai đoạn. Trước hết nó làm cho chúng ta thấy rằng cái ta thấy, đang thấy không đúng như là cái ta đang thấy nữa. Ta thấy màu xanh, chợt giật mình thấy nó không còn là màu xanh nữa. Tức là đang nhìn cả cái bầu trời, cả cái rừng cây màu xanh như vậy đó, có một tiếng động chợt giật mình thấy nó không còn là màu xanh nữa, không còn là rừng cây nữa. Rồi sau đó bình tĩnh trở lại thấy nó vẫn màu xanh như cũ. Là hai đoạn nói như vậy đấy. Thì tôi tóm tắt cái nghĩa rồi nhớ lại suy nghĩ là những điều vừa nói tuần trước để hiểu rõ thêm. Trong cái tuần mấy tuần trước á, từ cái chỗ để nó không phải nó, thì thực ra chia làm ba cấp hay là ba phương diện để nói. Phương diện thứ nhất là chúng ta nói sẽ tu tập bình thường đó, như thiền sư đó, làm cho người thấy núi không thấy là núi, quán bất tịnh để thấy thân này bất tịnh, khi bất tịnh rồi thì thấy nó là tịnh, tức là quán thân ta này không phải là của ta. Rồi cuối cùng thanh tịnh rồi thì vẫn thấy là thân này mà thực ra chẳng còn của ta nữa, tức là thấy thân này không phải là thân, thì cuối cùng vẫn thấy nó là thân. Đây là cái quán bình thường, tất cả cái tu tập chúng ta quán đều trước hết làm cho thấy nó không phải là nó. Thân này ban đầu mình thấy nó là tịnh, nhưng mà quán nó không phải là bất tịnh, nó là bất tịnh. Thì mở cái quan sát để dựa theo đó. Nhưng mà là để chi tiết hơn, nói những hoạt động chi tiết hơn, thì ta đã dẫn tới cái quán về danh ngôn, tức là quan sát về ngôn ngữ hàng ngày. Thì cái này là nó hơi cao một chút. Ta thì không phải nói rằng là do cái gì mà cao siêu ẩn áo gì, mà là do những điều ta không bao giờ suy nghĩ tới. Hằng ngày mình nói năng đi, nói năng đọc suy nghĩ, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ rằng ta đang nói cái gì và ta đang nghĩ cái gì, và không quan sát nó. Cho nên chỉ thấy cái câu thành lập nó khó hiểu, do đó phải tập được cho nó quen mới hiểu được. Thì một phần nữa là cái mà nói về duy thức, nó danh ngôn tập khí, nếu mà nó tận cùng, hiểu được cái tận cùng thì hiểu được cái ý nghĩa mà gọi là luân hồi sanh tử chấp ngã. Cái mà người tu tập đoạn trừ, như kinh con dạy là phải đoạn trừ cái ngã chấp. Nhưng mà cái ngã chấp thì không dễ gì mà nhận thấy được, không dễ gì mà hiểu được, vì phải dùng rất nhiều phương tiện. Thì có bây giờ cũng lặp lại nữa, lặp lại thì nghe nó cũng nó dễ loạn trí. Cứ nhắc lại cái điều qua, thì những cái điều mà nói vừa tuần mấy tuần qua nghĩa này là nói cho chi tiết, nói cho tới gần tới cái mức căn bổn của vấn đề. Thì ai nghe được thì nghe, mà hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì quên nó đi, chứ đừng cố mà nhớ. Vì rằng những điều mình chưa từng kinh nghiệm, chưa từng suy nghĩ tới, thì nghĩ tới không có cơ sở nào để mà nghĩ. Những cái mà chúng ta chưa có kinh nghiệm, chưa bao giờ nghĩ tới, thì giống như chúng ta chưa bao giờ thấy con thỏ, mà chưa bao giờ thấy cái sừng Đấy, mà nghe cái nó sừng thỏ, mà đi tìm cái sừng thỏ thì nó loạn trí. Trong khi chúng ta chưa bao giờ nghĩ cái danh ngôn tập khí là cái gì, chưa biết tự tánh là sai biệt là cái gì, mà cố mà suy nghĩ, mình lập từ điển mà suy nghĩ thì nó dễ loạn trí lắm. Chỉ có tập từ từ, nếu có điều kiện tập mà tập nó dài dòng, có thầy dạy học theo dõi từ từ thì nó sẽ hiểu. Mà các vị thì phần lớn là bị chuyển đời, nó bận rộn, một ngày để vài giờ mà lạy Phật mà suy nghĩ thì đã nhiều lắm rồi. Nhưng mà cũng chỉ để lạy Phật để cầu phước, còn ngồi để mà tĩnh tọa tĩnh tâm mà suy nghĩ thì cũng hiếm. Nếu mà tĩnh tâm thì thở vô thở ra cho nó an lạc, nó bớt những căng thẳng. Chứ còn để mà suy nghĩ, quan sát chân lý sự thật, quan sát sâu xa những lời Phật dạy trong cái triết lý thì không có thời giờ. Thành ra là nói thêm, nếu có những người nó có nhu cầu hiểu biết thì cần. Thì cái phần thứ nhất chúng ta nói tới cái đó là gọi là cái phần trong duy thức, cái căn bộ của duy thức. Như là một lối mà khi học kinh Kim Cang để hiểu cái nghĩa sâu của nó thì bằng cái duy thức mà đi vào, tức là hiểu cái ngã Kim Cang nói đó, hiểu cái ngã Kim Cang hiểu bằng cái danh ngôn tập khí. Thứ nhất cái ngã là gì mà Kim Cang hay nói, cái ngã muốn hiểu là hiểu cái danh ngôn tập khí. Còn phần thứ hai hiểu được cái ngã này là gì nữa thì hiểu cái ngã này qua ý nghĩa khí luận. Đây là điều nói trong xung quán. Khí luận, hai từ khí luận, từ khí luận ai học kinh điển Phật giáo Trung Hoa đại thừa Trung Hoa nghe rất nhiều, nhưng mà thường là không hiểu cái ý của nó đâu, vì chữ Hán nó hạn chế. Chữ Hán khí luận có nghĩa là luận bàn mà chơi. Thực ra cái này cái tiếng phạn nó prapancha thì không phải là chơi, nó prapancha không phải luận bàn mà chơi nó đâu, nó chính là phiền não. Phiền não tức là ô nhiễm đó, hay là chính cái mà làm cho chúng ta không thấy được cái chân lý sự thật. Cả mà chúng ta tin tưởng này, phần lớn những tin tưởng, ngay cả chúng ta tin tưởng là thiên đường, địa ngục, luân hồi, tin tưởng niết bàn, những cái này phần lớn chúng ta tin vào danh từ và hời hợt, và những cái này có thể dẫn tới cái ô nhiễm, thì tất cả những cái đó đều mang tính cách pra tâm cha, đó gọi là hy luận. Thế ngoài ra một số tín ngưỡng thần linh nữa, tin rằng thần thánh tạo ra thế giới định mạng, định mệnh, chúng ta sinh ra bởi định mệnh, nhiều ý niệm, đây là thượng đế, đây là linh hồn, đây là khí phách, đây là gì hồn vía, đây là thế giới, đây là vũ trụ, tất cả cái đó đều là prapancha hết. Nó khí luận thì đây là thành cái vấn đề như vậy, nó đi vô triết thì hơi khó nha, nhưng mà đều cũng cung cấp nói thì để quý vị ai có điều kiện thì suy nghĩ thêm thì suy nghĩ. Tôi cố gắng nói thế nào cho nó đơn giản hơn, nhưng mà đơn giản quá thì nó mất nghĩa thôi đi. Thì là bây giờ nói tóm lại cái chữ prapancha một chút nữa. Nếu mà nói một cách gọn á, tất cả cái điều chúng ta suy nghĩ về thế giới thì tất cả mọi người ai cũng vậy, sinh ra thì vẫn có ý nghĩa về đời này là cái gì, và rồi từ đó nghĩ ra thêm nữa đó là do đâu mà có thế giới này, ai tạo ra thế giới này, ta chết đi về đâu. Thì tất cả câu trả lời để mang tính ra cho, thí dụ như nói là cái thế giới này do một vị thần linh Brahma cái gì đó tạo ra, thì cái đó là một cái là gọi là hỷ luận. Nói vậy chắc mình chưa rõ, nhưng tôi dùng cái từ chỉ hỷ luận cái đó nha. Mà trẻ nhỏ cũng đích là nghe chuyện cổ tích, trong chuyện đó người ta kể như thế này, là ở trên rừng hồi thuở xưa, ở trên khu rừng nọ có một con thỏ có cái sừng. Một người thợ săn đi tìm thấy cái sừng về báo cho ông vua. Ông vua nghe nói sai người đi tìm cái sừng thỏ, thì cái đó có, thì con nít nghe cái này rất thấy là hấp dẫn, tin rằng cái sừng thỏ có thật. Đối với người chúng ta thì đã quen khái niệm rồi, thấy rất nhiều, thấy sừng trâu, sừng bò, những chứ thấy sừng thỏ, thì nói cái sừng thỏ thì mình nghĩ sừng thỏ, nhưng mà thầy vô không tin lắm. Nói vậy cho thật ra nếu mà có chuyện một cái một người nào viết thật hay, viết có chuyện mà sừng thỏ, người ta đọc và hấp dẫn như thường, giống như câu chuyện là Alice và những sứ thần tiên, Alice in Wonderful Land á, thì tắm nó câu chuyện gần với chuyện sừng thỏ, nhưng mà người lớn đọc vẫn thấy hấp dẫn. Con nít thì tin những cái này là có thật, người lớn biết rằng không thật, nhưng mà vẫn kích thích tình cảm như thường, nó vẫn cảm thấy kích thích hào hứng như thường. Thì cái thế giới mà chúng ta cảm nhận được từ những cái đó gọi là thế giới của Prapancha. Thế giới chúng ta đều đầy cả sừng thỏ. Vì sao có tình trạng này? Đúng ra là khái niệm như vậy, rằng khái niệm sẽ khó hiểu đó. Sừng thỏ là cái khái niệm hí luận, nó gọi là một cái từ, nó là hí luận. Hí luận có nghĩa rằng là ta ghép nhiều cái từ ngữ lại để thành một cái ý nghĩa. Con nít chưa thấy con thỏ là gì, chưa thấy cái sừng là gì, mà nghe người ta nói sừng thỏ và nó ghép lại thành cái sừng thỏ. Hoặc giả là đứa nhỏ nó khóc, nó lên chùa, bà nội mang đứa nhỏ lên chùa, nó nhìn ông thầy nó khóc, hay là nhìn ông thầy biểu chào ông thầy, nó không chào, nó sợ nó nhìn ông chào, bà nội dọa nó, trong túi thầy có con sói, con xá đi không thôi, ông thầy móc con sói ra, nó sợ, nó xá, hoặc nó sợ, nó khóc. Thì con đứa nhỏ sinh ra cả đời chưa bao giờ, ngay cả người lớn cũng chưa thấy con sói, chỉ được nữa con nít, chưa bao giờ thấy con sói. Nhưng mà do đâu nói tới con sói thì nó nghe nó sợ, chưa bao giờ thấy. Cái này do cái hằng ngày ta nói gieo trồng vào cái từ sói liên hệ với những cái ý nghĩa hăm dọa, làm cho nó sợ. Và khi sợ nó xuất hiện cùng với lúc từ sói nó nghe. Nếu tiếng Việt là sờ o sói, sói tới sói, nghe âm, một âm liên tục vận ra đó. Hay là nói cái chữ chết cổ, mình nói cái chữ hai chữ chết cổ hay là giả can, cái chuỗi âm thanh nó kéo theo ghi trong nó một ấn tượng về một hình ảnh một con thỏ và cái hình ảnh một thế giới, tức là con thỏ xuất hiện với một thế giới, con sói đó, con sói xuất hiện trước cùng lúc tạm thế giới của nó và đứa nhỏ gây ra cảm sợ. Thì chúng ta cũng mà chúng ta lớn lên được dạy rất nhiều thứ ảo tưởng, ngay đứa nhỏ như vậy nó dạy một cái ảo tưởng sự sợ hãi là gì rồi, sợ cái không bao giờ có vẫn sợ. Chính cái này nó lớn lên nó sợ cái không bao giờ có. Thành thí dụ như chúng ta làm coi chừng bị thần linh phạt, chứ ai giờ biết có thần hay không có thần, nhưng mà nghe nó chưa phạt và nghe chưa thần ghé tha chữ lại, thành tâm nó sợ hãi. Thì cái thế giới mà chúng ta sống thì buồn vui sợ hãi tất cả đều là ảo tưởng, mà là vọng tưởng, mà vọng tưởng đó là do bị hí luận mà ra. Cái sừng thỏ hay là con sói trong túi ông thầy đều là cái những cái khái niệm hí luận, tức là Prapancha người ta tạo dựng ra. Mà cái tạo dựng nó không phải một lần mà nó di truyền xã hội. Tại vì con nít vì sao nó sợ? Nếu mà tặc răng trên rừng xuống sống với khỉ với ngựa mới về học nói, mà học nó ở một cái nơi nào đó chưa cho cái lúc là người, học nó rất rành rồi thả xã hội lượng người, nói từ gì nó cũng không biết sợ, không biết dọa. Từ khi ông thầy dạy cho nó những từ điển nó sợ, nó sợ. Thành ra là chúng ta không ý thức rằng chúng ta trong một thế giới mà chúng ta cho rằng là cái vũ trụ này là cái gì, ai tạo ra nó, hữu biên vô biên, tất cả được dựng từ những hình ảnh không thật. Thì những ảnh nó gọi là chúng ta sống với những cái từ, những cái ngôn ngữ từ ngữ đó, những cái danh từ, những tên gọi là gọi là từ rỗng. Từ rỗng, từ rỗng là gì? Như là cái con bé, cậu bé đó, nghe ta nói tới con sói mà sợ. Sói là một từ rỗng vì nó chưa bao giờ thấy sói, nó chưa biết sói là gì, nhưng mà khi nói tới sói thì nó sẽ sợ liền. Sói là một từ rỗng nhưng mà nó vẫn có giá trị, nó sợ liền. Thì chúng ta biết rằng nếu mà để hàng ngày vô số cái ghép lại đều là từ rỗng hết, nhưng mà chúng ta vẫn thấy sợ. Thì chính cái từ rộng đó đã tạo thế giới. Thế giới đâu phải là thế giới hí luận. Thì làm thế nào để khám phá ra thế giới hí luận này để biết nó từ rộng? Thì đó là dùng pháp luật duyên khởi và tánh không. Duyên khởi và tánh không để khám phá từ rộng này. Như thế nào là duyên khởi? Thì chúng ta biết rồi đấy. Mọi vật sinh ra đều do quan hệ với nhau. Đấy, nói về chữ duyên không? Cái hai từ đều gọi là duyên. Pratitya đây là chỉ một cái hành vi sau khi đi đến. Còn pratyaya, pratyaya, cái chỉ sự vật, bất cứ sự vật nào cũng thế, nhưng mà sự tồn tại phải đi đến một cái khác. Không liên cái này cũng liên cái kia, thảm hoặc cát, thì chắc chắn nó phải rơi cho tới lúc gặp cái gì đó nó mới dừng lại. Nếu giữ không mà nó đứng lại, có nghĩa là nó bám vào cái gì đó nó mới đứng. Chứ nếu không có thì nó vẫn phải rơi thôi. Rơi đâu không biết, nó rơi về hướng nào hả? Rơi về hướng nào? Nó rơi về cái hướng nào mà có thể chứa nó được thì nó rơi. Cũng như cái một người nó phải đi, đi tới nó đụng gốc cây, đụng cột xoài, đụng bất cứ cái già gì mới dừng lại. Còn nó vận chuyển liên tục, dòng vận động liên tục. Nhưng mà đương nhiên là sự vật nó vận động tâm từng sát na thì cái này thì gần thôi, thì đi sâu rồi không nói tới, được có lý luận dài dòng, chỉ nói rằng bất cứ cái nào sinh ra đều phải đi một cái khác, thì cái đó gọi là duyên. Đến cái khác thì nó kết hợp thành ra một cái khác nữa. Một giọt nước ấy, mà rơi xuống thì nó chắc chắn rơi gặp cái gì đó. Nếu rơi vào muối thì nó thành mặn, mà rơi vào đường thì nó thành ngọt, mà rơi xuống đất thì nó thành một cái khác nữa. Không có cái nào mà không đến cái khác và đến khác để tạo ra một cái khác nữa. Thì đó là quan hệ duyên khởi, là duyên và khởi, tức là duyên này. Khởi là gì? Khởi là xuất hiện. Rồi bây giờ chúng ta nói tới cái chuyện vì cái duyên khởi là gì. Kinh Đức Phật làm cái thí dụ như này. Thế nào là một cái nhà? Để hỏi thế nào là cái nhà, nhà ta ở đó. Thường là chúng ta biết cái nhà là che mưa, che nắng. Cái nhà là cái một hình thức, nó có một mái, hai mái hay là ba mái, bốn mái. Có mấy cái vách tường, có mấy cái cột. Tức là nghĩ tới ý niệm cái nhà. Chúng ta phải nói cho phải như vậy đấy. Cái từ nhà tùy theo hả? Tùy theo ngôn ngữ. Mà cái nhà ấy, nó có một cái hình ảnh. Khi nói tới cái nhà gửi một hình ảnh. Nhưng mà cái nhà là cái gì? Thì Phật mới nói này. Ở một khoảng đất trống, một cái không gian trống. Người ta đem cây gỗ lên dựng lên vách tường, rồi che lên mái. Thì bây giờ ta gọi là cái nhà. Có nghĩa rằng trong một khoảng đất trống xuất hiện một cái mới. Đó ta gọi là cái nhà. Thì cái nhà nó xuất hiện. Nhưng mà cái nhà làm thế nào để nó xuất hiện? Thì cái này á, thực sự ra chỉ là một sự tụ tập. Tức là cái này đến cái kia. Cái cột cây gỗ ở trên rừng, nằm trên rừng làm thành cây, người ta đốn nó, ta trở về. Nếu người ta để xưởng cưa trong nhà máy, trong tiệm gỗ, thì nó hòa trả với lại cái nhà. Chúng ta vận chuyển tới một cái khoảng đất trống. Thế rồi ta ghép nó lại. Ghép nó tất nhiên phải con người. Con người ghép và có phương tiện để ghép. Thì ghép nó lại chia thành cái nhà. Thì cái nhà này thực chỉ vào. Bây giờ hỏi cái nhà ở đâu? Chỉ vào đây thì rõ ràng theo cái ngón tay mà chỉ. Thì hoặc đó là cái cột, hoặc đó là vách tường. Mà ngay chỉ vách tường á, thì cái chỗ mà ta chỉ đó hoặc là gỗ, hoặc là xi măng, hoặc là gạch ngói. Không bao giờ ta chỉ ra cái nhà. Nhà là một danh từ rộng. Không hề có một cái gì danh từ gọi là nhà. Thì danh từ rộng đó nó gọi là không. Cái nhà đó là không. Cái bản chất của nhà là không. Nhưng mà nói không, nhưng mà nó vẫn che mưa, che nắng được. Là cái gì che mưa không phải cái nhà che. Mà những miếng gỗ nó che, nó phải cái nhà che. Chúng ta nói rằng ta có cái nhà để nó che mưa, che nắng. Nhưng mà cái che mưa, che nắng là gỗ, là cây, là gỗ. Nhưng mà cây gỗ cái gì? Thực ra chả có được. Đó là bốn đại chủng. Đất, nước, lửa, gió nó hợp thành vật chất. chứ không có cái nào hết. Nó là bốn cái đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió đến đâu nữa thì người ta nghĩ không ra, nghĩ thêm nữa thì nó loạn trí. Thành nó phải đó thôi, Phật không nói thêm nữa. Nói thêm thì ta loạn trí. Vì sao nhiều cái nói như duy thức cố phân tích cái này, mà nếu mà phân tích nói vậy thì từ ngày vô trước thế tâm phân tích các đệ tử về sau cũng mỗi người giải thích mỗi đường. Sai thì không ai sai mà đúng, chả ai đúng, vì đối với ta thì không, cái nào thấy cũng đúng mà cái nào thấy cũng sai. Nó nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau thì đương nhiên các ngài cố nói cái lý đạo. Nhưng mà biết đất nước lửa gió là cái gì cũng biết được. Mình nói hồi xưa có một tỳ kheo đó, nếu tỳ kheo ông tu phải chứng được tứ thiền, cái khi quan sát đất nước lửa gió không biết là khi mà tan rã nó tất cả đi về đâu, tức là tận cùng đất nước lửa gió đó. Chứ còn ngoài đó thực sự đó là cái hòn đất này rớt ra thì nó phải đi tới hòn đất khác hoặc là bám một cái vật khác để thành cái khác nữa. Một cái quả xoài rơi xuống, quả xoài rơi xuống thì cái hạt xoài lâu nó tan nó thành hạt, thì những cái phần mà vỏ thịt nó biến thành đất. Đất này theo nước mà trôi đi chỗ khác, trôi với chỗ khác thì nó bám vào, gặp chỗ nào nó bám vào, bám một cái rễ cây hút nó vào thì nó trở thành về sau thành cây xoài, cái cà, cái ổi, nó thành những cây khác. Cái hạt xoài cũng vậy, cái hạt xoài nó tan trong lòng đất, tan trong đất thì một phần nó theo đất, theo đất, theo nước nó cuốn đi chỗ khác, một phần cái phần khác thì nó tụ lại, đủ điều kiện đất nước tụ lại để nó thành ra một cái chồi, cái mầm khác, một cái xoài khác nữa. Cái gì mình gọi rằng là cát bụi trở về với cát bụi, không trở về với cát bụi đâu. Cát bụi trở về thì kết hợp với cái khác để thành cái khác nữa. Còn chúng ta chỉ nói rằng là cát bụi trở về cát bụi, đây là cách nói thông thường, không có cái nào có chỗ về hết á. Mọi vật lang thang vô tận, không bao giờ trở về với cái gì, không trở để về. Cho nên là chỉ có cái duy nhất để trở về, đó là Niết Bàn. Về chỗ đó là không còn kết hợp gì nữa, chỗ đó hoàn toàn không còn kết hợp gì nữa. Thì còn ngoài ra là luôn luôn là đi đến một kết hợp. Thành ra là chúng ta là những người đi lang thang, rằng cây cối đất đá tất cả đều lang thang trong cái cõi luân chuyển vô tận, không có cái gì mà không đi hết á. Mình nói bình thường đó rằng là khi người ta chết rồi thì đất trở về, đất nước trở về là không có đâu. Cái thân xác này rã ra rồi, đất nó sẽ kết hợp với cái khác nữa, cái thành cái khác nữa. Phần đất thì nó theo nước nó cuốn đi, nó chung vào hổ, chung vào rễ cây, hay là trôi ra biển để thành cái lớp đất, cái kết hợp là để thành ra là núi non, là mọi thứ. Là bây giờ là cái nói lại nha, nó dài dòng để hiểu cái nghĩa rằng là không có tất cả đều phải di chuyển đó. Rồi bây giờ nói là cái mà ta thấy cái mái nhà, không có mái nhà nữa ấy, mà thấy cho các chúng ta chả, chúng ta nó thấy vách tường, chả có vách tường nào để thấy. Cái mà ghi trên nhãn căn, trong lên là lộn nói rồi, cái ghi trên nhãn căn không phải rằng cả một vách tường này, một cái nó gây nên những cái gì đó là những cái hạt cực vi nó liên kết với nhau theo một chuỗi, kết nhau theo một hình dáng nào đó, kết theo hình tròn, hình vuông, và kết hợp nhau thành ra màu xanh, màu vàng, nó kết hợp theo một ngàn như thế nào đó, ta thấy nó là đó hoa hồng, kết hợp như thế nào đó ta thấy nó rằng là cục đá. Thì cũng như vậy cả một cái đống gỗ, do kết hợp mà ta thấy đây là cái nhà để ta che mưa che nắng, do cái kết hợp khác đi nữa ta, thì nó trở thành ra là một cái bàn, cái ghế. Kết hợp khác nữa thì nó thành cổ xe, rồi kết hợp khác nó thành chiếc thuyền thả xuống sông. Cái đống gỗ đó dù rằng là làm kết chỉ khác nhau trong kết hợp thôi, chứ gỗ vẫn là gỗ. Dựng lên thành mấy nhà thì không có mấy nhà mà cũng chỉ là gỗ, nhưng mà ta gọi là nhà. Khi nói nhà thì ta biết rằng là ta vào đó có thể ẩn được, nhưng mà kết hợp cách khác cũng chừng đó gỗ, không thêm không bớt. Mà kết hợp cách khác nó thành cỗ xe, và khi nói ta cỗ xe thì ta leo lên ta đi. Rồi cũng cái cách đó mà kết hợp theo một cách nào đó mà thả xuống, thì ta gọi là thuyền. Thuyền thì thả xuống nước mà trôi chảy, không có gì thêm, bất chỉ có sự kết hợp. Vậy thì thuyền là một cái từ rỗng. Cái từ rỗng đó gọi là cái từ khí luận, nó không có thực chất, nó như là sừng thỏ vậy đó. Ghép cái sừng và thỏ vào, ghép cái sừng và cái thỏ, con thỏ vào thành một cái gọi là sừng thỏ. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là cái sừng thỏ không bao giờ có thật vì không có tác dụng gì. Chỉ có nói rằng nếu mà con nít thì nói rằng là ở trên rừng có một con thỏ có sừng, có sừng nó đi gặp con sư tử, nó hút con sư tử chết, rồi bắt đầu nó dọa. Con đi khắp nó có chuyện con thỏ nó hút, là con đi nó sợ nó khóc ré lên. Nhưng người lớn biết rằng cái sừng thỏ không có thì người ta không có sợ. Nhưng mà có thể là người lớn do ảo tưởng, nằm chiêm bao thấy có cái sừng thỏ, thì chiêm bao có thể thấy, cái gì cũng có thể thấy trong chiêm bao. Trong chiêm bao thấy cái sừng thỏ giật mình thức dậy sợ, sợ hãi. Thấy cái chiêm bao cái con thỏ nó mọc cái sừng, con thỏ nó mọc cái sừng nhắm tới mình nó hút. Mình sợ, sợ hãi đi tìm thầy đoán mộng, cái mộng này là cái mộng gì, con thỏ có sừng là cái gì, ta vẫn sợ. Thì cái sợ đó là cái sợ ảo tưởng, và chúng ta sống trong một cái thế giới như vậy là ảo tưởng. Nhưng mà những cái ảo tưởng đó là nó có những cái tác dụng của nó, nó vẫn có tác dụng như thường. Cái nhà vẫn có tác dụng. Thật sự ra là đây là chúng ta lợi dụng cái duyên khởi. Mưa ở trên trời chắc chúng ta phải rơi xuống đất, mà cái gì bám được thì nó bám. Nếu không có miếng gỗ trên đó thì nó bám xuống đất. Mà ta làm là cái lớp nhà, lớp mái là lá hay là cây gỗ đó, ở ngay trên đó thì giữa khoảng đất ấy và cái mái nó có khoảng cách, thì đất thì nước nó bám vào đó, nó không rơi xuống nữa. Thì đó là cái luật mà vật này đi đến với vật kia. Khi mà cái họ giọt mưa trên trời mà rơi mà đi xuống, giữa cái khoảng từ trên xuống không có gì cản trở thì đi thẳng xuống, đi đụng cái hòm, cái gỗ, đụng cái lá thì nó dừng lại tại đó, không rơi xuống nữa. Thì cái luật này thì ta núp sau cái lá vì nó không tới được. Thì ta gọi rằng mái nhà nó che chở ta, nó chả có che chở gì. Nhưng mà ta lợi dụng cái đó để tránh, thì ta gọi là mái nhà là che chở ta, nó không bao giờ che chở. Nó chỉ là mọi vật kết hợp với nhau vậy thôi. Thì chúng ta cần thì chúng ta sử dụng nó, chúng ta thì nó che chở ta và trở thành cho ta quý mến, ta biết ông công ơn của nó. Rồi cuối cùng đi xa nhà ta nhớ nó. Không nhận thấy mà cái nhà này che chở ta là hồi nhỏ mình đi vào đi ra đấy, có cha có mẹ anh em, thì cái nhà không đơn giản chỉ là che chở, là mưa che nắng mặc cả một cái khái niệm trong á. Nói tới cái nhà thì đây là không khí này, nhỏ này, đây là ông bà cha mẹ này, tuổi trẻ của mình, tuổi nhỏ của mình này. Rồi sau đó lớn lên đi tha phương cầu thực, đi lang thang khắp cùng thế giới. Người tuổi trẻ người tới mái nhà, nếu mà ở quê thì người tới bếp, quê mà 50-60 năm về trước thì nhớ tới nhớ đi bếp, khuya lạnh cả nhà súng xích bên kia bếp để mà hơi lửa, nhớ cái cảnh đó gọi là ngôi nhà ấm ấm cúc. Mình bây giờ đi lang thang một mình, cha mất rồi, mẹ mất rồi, anh em mỗi đường mỗi ngã, nhớ buồn, mỗi buồn, tất cả cái buồn cái vui này gọi là nó phát sinh từ một cái trống rỗng. Thì cái bọn đó, cái thế giới mà chúng ta đó gọi là thế giới hí luận, là pratancha. Thì bằng cái duyên khởi và tăng không thì chúng ta sẽ khám phá rằng chúng ta sống trong thế giới ảo tưởng, cả mà chúng ta khổ cực thấy tận cùng. Cái này cũng chỉ rằng là ảo tưởng. Nhưng mà chúng ta dẫm đất than trời này, khóc lóc nè, cho rằng mình bất hạnh này, tất cả do sự gắn ghép ngoại ý muốn của mình. Hai người đụng tâm hợp ý sống với nhau, tức là đi đến, rồi một lúc nào đó không hợp ý nhau nữa thì cảm thấy buồn khổ thất vọng, nói người kia phản bội này phản bội ấy, bội bạc. Thì cái này cũng là sự kết hợp. Người ta kết hợp bỏ đường vào cà phê uống thấy nó ngon, tại sao là hợp duyên hợp phận. Mà tình cờ tìm cái hũ đường mà nhầm lẫn hũ đường là hũ muối, bỏ muối vào cà phê uống không được, cho rằng là không nhiên có phụng đổ ly cà phê đi. Thế nhưng mà vật đã đi với nhau, nó vẫn đường bỏ vào cà phê nó vẫn tan, muối vào cà phê nó vẫn tan. Nhưng mà ta dùng không được, ta cho rằng không phải duyên và không phải chân lý, còn cái gì ta dâng, nhưng mà đổ ra ngoài thì nó đến với nhau tự nhiên. Đường nó đến muối không được, cái gì ngay cả đổ dầu hôi vào được, nhưng mà kết hợp cách khác, đổ đường vào nước thì nó kết hợp cách khác, mà đổ dầu hôi vào trong nước thì nó kết hợp khác, mùi cái kết hợp theo cái bản chất của nó. Nhưng mà trái ý ta, ta dùng không được, trái ý ta thì ta phát sinh ra đau khổ. Mà cái này là khổ không còn không phải ta ý muốn được, mà nó từ vô lượng kiếp nó thành cái tập quán rồi thì không thể gột rửa một chiều được, nó phải chịu thôi. Sinh ra thì phải tìm tới một người khác, mà không được cũng như rằng là hết đổ xuống nước, đổ cà phê xuống thì tìm lên nó chảy, nhưng mà nó chảy tới hũ đường thì thấy nó ngon, mà chảy tới hũ muối thì rằng là phải đem bỏ thì cũng vậy thôi. Người ta sinh ra đời thì phải đi tới một nơi nào đó theo cái ngọn gió, mình gọi là ngọn gió của nghiệp báo, nó thổi đi, thổi đi mà nó đụng nhầm cái hũ đường thì chúng ta sống cuộc đời hạnh phúc, mà thấy đụng nhầm cái hũ dầu hôi thì chúng ta thấy cuộc đời nó đau khổ. Thì kết hợp tự nhiên thôi. Thì chúng ta ra đường, mưa rơi xuống, mà mưa không có cái gì rơi cả, cản cái đầu, cản nó, thì nó không đến với cái hạt, cái mái, cái lá được, cái gỗ được, cái cành được, chỉ mà đến đầu ta thôi. Mà nó đến đầu ta thì đến cái thân thể ta thì ngoài không có áo, không có gì thì nó phải thấm vô, thì lạnh, thì bệnh hoạn. Mọi sự kết hợp cách tự nhiên thì là trống rỗng. Thì hay là gọi là cái từ chuyên khởi này, thì vì sao những cái đó tạo thành phiền não, nó trống rỗng tạo thành phiền não. Nếu mà cái giọt mưa nó không rơi trên mái nhà mà rơi thẳng đầu ta thì ta cảm thấy phiền muộn rồi, khổ nổi lên rồi, lạnh khổ. Mà từ khổ đó có thể nghĩ nè, tại sao ta không có nhà, nhà nó dột, vì rằng ta nghèo. Vì sao nghèo? Vì cái chuyện một là cái sợ áp bức là phải đứng về đấu tranh, hai là do nghiệp báo ta, là ta làm ác bây giờ ta làm lần trở lại, thì do suy nghĩ mà khởi lên phiền não, có tham, có vô tham, có sân, có từ bi hỷ xả, tất cả những khởi lên đều để do cái quan hệ vật mà khởi lên. Thì cái phiền não chính là phiền não đó, chính là prapancha, phiền não cũng là hí luận. Thì tất cả cái phiền não chúng ta để hí luận, và không có cái phiền não nào đau khổ nào không là vọng tưởng, mà không dứt đi được. Mình nói thế giới này là không, trống rỗng, nhưng mà không dứt được cái trống rỗng đó. Thì cái từ đây, cái từ duyên khởi và tăng không cũng dễ hiểu, cũng khó hiểu, quan sát và thấy. Thì trở lại cái nhà Đức Phật nói, trên một khoảng đất trống người ta kết hợp cái gọi là vách tường, cái gọi rằng là cái mái, thì cho cái nhà nó khởi lên. Thì ta không nói thêm vách tường là gì, mái là gì. Thì ta chặt có vách tường, chặt có mái, nhưng mà chỉ ở cái tạm thời, đây là vách tường, đây là mái, để thành một cái nhà. Thì như vậy là cái nhà nó sinh khởi lên. Vậy thì trong khi có mái kết hợp đó, đây là mái, đây là tường, thì đây là nhà. Có nghĩa là trong khi cái này có, cái kia có. Trong khi cái này có, cái kia có, trong cái này có, cái kia có. Thì một phần nữa thì trong này ai học ngữ pháp thì tôi cho cái ngữ pháp này cho nó hay thì nó chi tiết một chút nhiều hơn. Thì cái này là nói thêm tiếng Phạn, ai học tiếng Phạn cho vui thì học ha. Asmin sati bata, asmin sati y đầm ba ba ti, ách sơn miếng là trong cái này, tức là nếu dịch ra là in it, là trong nó, là cách số 7. Sa ti là phân từ hiện tại của động từ ách, tức là to be, thì tiếng Anh là being. Thành ra dịch cái câu này, trong khi nó tồn tại, là why it, ví dụ sát này đèn ít thầm ít không phải là không phải ít chặt cái ít là của ít là ít đèn là trong khi nó tồn tại thì cái nền từng dùng cái mệnh đề tiếng phạn dùng đó thì nó chỉ ý đâm này là cái đi đâm này, ý đâm này là cũng là bằng cũng bằng ách miếng cùng một cái từ nhưng mà cách khác nhau. Ách miếng ý đâm là chủ cách là làm chủ từ, ách miếng là cách số 7 thì cái nào làm chủ từ cả. Thành ra nếu mà dịch theo tiếng Việt cho sát thì trong khi cái này có thì cái này có, và câu đó thành vô nghĩa. Thành ra ta phải nói cái này và cái kia, thì cái này và cái kia là hai cái khác nhau. Nhưng mà trong chúng ta biết rằng là trong khi tập hợp cây gỗ lại thì có cái nhà. Như vậy rằng là cái nhà cũng chính là cây gỗ. Thì ta gọi cái nhà là cái này, cây gỗ là cái này, thì cái nhà cũng là cái này, hai cái là một. Mà trong tiếng Phạn rất rõ mà dịch tiếng Việt không thể dịch được. Ngay chữ Hán cũng vậy. Chữ Hán dịch thở hữu, cố bị hữu. Thở hữu hả? Cố bị hữu. Thì thêm chữ cố. Thì trong khi có nhưng cái kia có thì người ta nghĩ rằng là cái thử này là có trước và cái bị này có sau. Thử là cái kia, bị thử là cái này, bị là cái kia. Cái này có cho nên cái kia có. Thì ta hiểu cái luật nhân quả, cái này có trước thì khi có sau. Có cha cho con thì cha phải để trước, con phải để sau, chứ cha con không để một lần, để một lần người ta gọi là anh em. Nhưng mà cũng để thì cũng phải người ra trước, người ra sau, chứ không có trong một lúc mà ra một lần được. Thành ra cũng phải là có anh hoặc có em, chứ không có bằng nhau được. Trong cái luật nhân quả của ta ở đời là vậy. Nhưng mà trong cái nhân quả của cái nhà, nếu cột kẹo tất cả những cái này, trong khi những cái này có thì cái này có, hợp lại, bỏ cái cột đi thì không có cái nhà. Mà tại vì nó nằm trong cái nhà thì nó gọi là cái cột. Nếu mà nó nằm trong bếp thì nó gọi nó là cái củi, chứ không ai gọi là cái nhà được hết. Nó nằm dưới bên dưới cái vùng sông người ta gọi là cái cột tàu, chứ không ai gọi là cột nhà. Nó nằm trên chiếc thuyền thì nó nói cái gì đó, nằm trong xe thì nó là cái càng, cái gọng xe dục là cái cột. Nó cũng đúng vị trí của nó, trong nhà đứng chỗ nào thì gọi nó cái cột, đứng chỗ nào thì gọi nó cái kèo. Nhưng mà cột kèo gì thì cũng là gỗ cả thôi, lớn hay nhỏ hình dáng. Vậy thì ngoài cái cột gỗ ra không có cái nhà, mà ngoài cái nhà đó cũng cái này và cái kia chỉ là một. Điều đó có nghĩa là ta thêm một cái. Tức là ngoài cái gỗ thành cái mái, ngoài cái gỗ đất đá thành vách tường, thì ngoài cái vách và mái người ta thêm một cái thứ ba, đó là cái nhà. Cái nhà này là một cái thêm thắt vào, ta thêm, tất cả ta thêm vào, ta gọi là cưỡng gán lên vào. Cái tương phản nó gọi, nó có một cái này là arohati, mà tiếng Anh nó hay dịch là superimpose, nó trồng lên một cái nữa. Cái này gọi rằng là tăng chấp, tiếng Hán là gọi là tăng chấp. Nó không có mà cho nó thêm một cái gọi là tăng chấp. Thì tăng chấp như vậy nó hồng lên. Thì chúng ta hay dùng chữ cái này gọi là lạm phát, inflation, lạm phát. Cũng là một đồng thôi. Cũng là một cái giá đó, một cái vật này ấy. Ban đầu nó chỉ có giá một đồng, sau nó giá cho 10 đồng, nó thêm không bớt. Cũng là một cái nó thêm cái giá trị, nó tăng thêm, chúng ta tăng nó thêm. Thì Phật cũng vậy, không có cái nhà, người ta trồng thêm một cái nhà. Và khi trồng thêm một cái nhà rồi, chúng ta sẽ an tâm, đi vô đi ra được. Thì đấy là câu chuyện, cái hai cái tâm kinh điển, cái hai cái thí dụ mà độc đáo, mà thí dụ mà mọi người thường phải dùng đến đó. Cái vụ cổ xe của ngài Na Tiên là Nagasena đó. Nagasena cái cổ xe đó. Nagasena mà hỏi là vua Milanda đấy, vua Hy Lạp đó. Thì ông này muốn hỏi cái chữ vô ngã là gì đó mà nó không hiểu. Thì nói là đại vương tới đây bằng cái gì? Đại vương tới đây cái xe. Thì mà hỏi rằng là Vậy thì cái bánh này, cái gỗ nó tạo cái hình tròn, cái bánh này, cái bánh này có phải cái xe không? Không, bánh không phải là cái xe. Vậy là cái những cái hình thức, cái gọng này có vây xe, cũng phải là cái xe. Phải tìm hết tất cả, không có chỗ nào có xe. Không tìm cái xe, vậy thì đại vương có cái xe nào đến vậy? Đại vương nói láo, đâu có cái xe. Vương nói thiệt, tôi tới đây bật cái xe, nhưng mà chỉ cái xe không chỉ ra. Chắc chắn có cái xe là tôi đi đến, không chỉ ra. Thì cái xe đó rõ là một cái danh từ cường ráng thêm. Ngoài ra những gỗ thôi, gỗ với kết hợp với nhau, gỗ thì nó có thì đóng đinh vô cho nó chắc. Nếu có che cái mái thì đem thêm, thêm là nếu xe vua thì thêm gì đó, là thêm những là chuông, linh, rồi là phải làm lỗ để màn che thêm nhiều cái. Thì gọi là xe vua. Thì xe là một cái từ nó gắn thêm. Mà thì cái sự gắn thêm như vậy á, ta gọi rằng là cái thế giới người ta gắn thêm đó, ta gọi rằng là thế giới hy luận, vì rằng tất cả những cái gì thế gian đều ta gắn thêm hết á, mọi cái chúng ta không đông đều là những cái ta gắn thêm. Ta gắn con thỏ, ta gắn con sói vào trong cái túi áo của ông thầy, gắn cái sói trong tã của ông thầy, gắn cái con sừng lên cái đầu của ông thỏ, gắn cái lông lên cái mu vỏ con rùa, tất cả gắn ghép là tạo một thế giới, và trả sống xong thế giới đó, buồn vui mừng giận sinh ra tất cả những đau khổ và hạnh phúc từ đó mà sinh ra. Thì cái chữ hí luận, cái thế giới đó thầy, thế giới của hí luận, hí luận chính là phiền não. Thì ngài Long Thọ mới nói rằng Phật nói duyên khởi để gì? Phật nói duyên khởi, duyên khởi này chính là hí luận diệt. Hỷ luận diệt, diệt này tức là Upasama là lắng xuống, Upasama, diệt này là lắng xuống, nó lắng động, tức là tịch tỉnh, hỷ luận tịch tỉnh, tức là sự lắng xuống của hỷ luận, tức là cái nhà ấy, chúng ta nói đó, cái nhà nó khởi lên, là cái nhà xuất hiện đó, cái nhà khởi lên là do các cái duyên, tức là đến với nhau, tức là do cột, ý là gỗ, xi măng, cốt sắt và tất cả nó đi lên với nhau thành cái nhà, thì khởi lên đấy, thì cái nhà đó là cái hí luận. Nhưng mà khi ta thấy thực chất cái nhà là cái gì, thì lúc đó cái nhà để hí luận đó nó diệt. Thì giờ nó thêm cái chỗ này, ở trên cái khung hình ta, cái màn hình tivi ấy, như cái màn hình monitor của vi tính này, mình bỏ cái đĩa vào, đĩa phim. Đĩa phim này là đĩa phim là chưa biết đĩa phim gì, không có phim biết đĩa phim gì. Bây giờ cứ giả thiết là phim Tây Du ấy, này, phim Tây Du, nó xuất hiện một con khỉ, nó nhảy qua nhảy lại, và đọc nhìn vào người lớn cũng như con nít, trong phim thấy tâm tạng nổi tôn ngộ không, nó giận, bắt đầu viết phê bình. Phê bình nó tâm tạng để ngu dại, thành có thể tôn ngộ không làm đánh ma đánh quỷ mà đuổi ông đi. Thứ nhất, từ cái giờ sắc tâm tạng đuổi ngộ không vì lý do gì mà ta giận, thì cái này là cái tưởng tượng của tác giả, cái người viết thì nghĩ rằng là tam tạng đuổi đi theo một cái ý nghĩa nào đó mà người đọc tùy theo cách hiểu của mình mà giận. Cái giận đó là giận từ ảo tưởng, vì không có ông tam tạng nào mà có ông tùng không đuổi cái chuyện này hết đó, mà toàn là cái chuyện của ông tác giả tưởng tượng ra bộc viết lên. Vậy thì thứ nhất, cái buồn cái giận ta là buồn giận từ cái hy luận, từ cái vô lý. Nhưng buồn thật nhiều khi là có nhiều khi nằm ngủ không yên, tức thì ông tệ thiên, tức thì ông đại thánh, tức thì ông tam tạng này ngủ không yên. Thì hồi xưa tôi đọc thì tôi cũng có cái tất này, mà lớn lên mình hiểu khác rồi thì không tất nữa, và cho nó hay nữa, và được giảng lên nói, nó chơi nhiều người ta cho hay nữa. Và cái đó hay hay dở đều là ảo tưởng, vì rằng những cái ốc của tác giả, đó là cái thứ nhất nè. Rồi bây giờ trên cái màn hình này, trên cái màn hình này xuất hiện, thì những cái hình ảnh đó tạo cái buồn giận này, đánh yêu tinh nhưng mà giết được yêu tinh hay là bỏ yêu tinh muộn, khi bị tâm tạng bắt nhốt rồi, hay là nhiều chuyện khác nữa, buồn khóc rồi từ tất cả cái màn hình này ra, chắc chắn là ai coi phim ra màn hình đều có cái tình cảm của Hitchcock nữa. Chỉ có điều rằng là không có ai mà tới độ mà dạy vô cái độ mà thấy mà thấy tức quá nên cầm con đang chọi vào màn hình. Chỉ có mấy người ở quê mà lần đầu tiên mà ở Việt Nam mới có phim cine, mà ở dưới quê mà lên mà người ta dẫn đi coi cine mà thấy tự nhiên rằng là cả một cái đoàn người nó chạy rầm rầm mà nhắm mình nó chạy tới là khoảng núp xuống. Thì lần đầu tiên là tôi là ở trên con nít mà ở trên Lào, mấy người lớn về kể chuyện á, là họ đi bữa đi coi cine mà có một vài người Lào ở quê về coi, tự nhiên rằng là trong phim thì chuyện nhiều khi chuyện chiến tranh, chuyện đời xưa thì cả một cái đoàn ngựa phải từ xa nó phóng tới nhắm cái thang dạm phóng tới, người quen biết nó chỉ phóng không bao giờ ra khỏi cái màn hình, mà có mấy người mà chưa biết ở dưới này thấy khoảng chạy bỏ chạy tán loạn hết. Thò về họ kể cười, tôi cũng buồn cười luôn, nghe mình buồn cười. Và cái chuyện nó cũng xảy ra Việt Nam mà có anh Phật tử cũng kể đó, lên tỉnh học á. Lên tỉnh ngồi học rồi thì trong phim gặp cái phim có bồi diễn cứ sách súng bắn mà nó nhắm bắn đâu có nhắm ngay mình bắn mà thấy rõ nhắm của mình, anh thụt xuống thì xong thì hết rồi anh ngồi lên cái bà cụ ấy mà tức của ba lan cái thằng nhỏ này ngồi im cái thụt lên thụt xuống thì cô gái ở bên đó là thưa bác không phải rồi, nó em con ở quê mới lên đó thôi, quê một chút nó chưa hề coi phim, nó tưởng nó bắn nó núp á. Rồi bà cụ nghe bà cười. Ừ. Thì tất cả chúng ta mình khôn nhưng mà thực sự ra là giống như người nhà quê vậy thôi. Đối với cái vũ trụ, đối với thế giới chúng ta chỉ như người nhà quê thôi, tránh né những cái ảo tưởng. Đau khổ cũng vậy. Rồi bây giờ trên cái màn hình này ấy, thấy nó đi qua đi lại chúng thấy nó kỳ diệu. Nhưng mà nếu chúng ta học với kỹ thuật vi tính, chúng ta sẽ biết vì sao nó đi như vậy. Vì sao nó không có gì đi, không có gì đứng hết. Tất cả cái màn hình chiều ngang này, người ta sắp bao nhiêu cọc pixel, mình cứ gọi là cọc tụ điện đi, bao nhiêu cái pixel. Rồi cái chiều ngang này, chiều dọc này ta bao nhiêu cọc. Trong một hình tùy theo cái trình độ, chiều ngang ta sắp 1,000 mấy trăm cọc, chiều dọc mấy trăm cọc, nó chi chít một cọc như vậy. Đây tôi giả thiết thôi nha, tôi không phải là kỹ sư vi tính, tôi nói thật thì thôi nhé, nhưng mà giả thiết. Mình có thể tự để mình tưởng tượng được. Một cái cọc như vậy chúng ta cho ba cái bóng đèn nối với ba sợi dây điện. Cả một ngọc như vậy là chiều ngang, cứ tính là một chiều ngang là 1,000 đi cho chẳng nhỉ. Chiều dọc là chiều đứng là 800. 1,000 nhân cho 800 là cái diện tích là có bao nhiêu cọc rồi. Nó chia chích xong đó. Rồi bây giờ chúng ta cho cái đèn này đỏ, đèn cái tắt chớp liên tục. Nó đỏ theo cách nào đó thành hình người, cũng giống như trên cái giấy tờ giấy trắng đó, muốn vẽ chúng ta chỉ cần chấm thôi, chấm thế nào thì nó thành cái hình người, và chấm thế nào thành cái cây, toàn là chấm cả, nhìn có toàn là chấm cả, không có cây, không có người, nhưng mà những cái chấm do sự kết hợp chúng ta bố trí với nhau thì nhìn có thấy đây là hình người, bố trí nhìn thấy là con thỏ, thấy đây là cái cột xoài, nhưng mà thực sự ra là chỉ là từng chấm thôi. Chấm nào chấm nãy không có chấm nào khác nhau hết. Rồi lớn lên thì chấm nào cũng như chấm nào. Thôi chỉ có mực đó là may ra cái mực đậm hay mực lợt thì theo chấm thôi. Chứ nếu mà chấm đều thì mực nào cũng giống nhau. Nhưng mà nó hình ảnh khác, nhìn lên cái bức tranh sắc đẹp. Đây là cái nhà này, đây là con thỏ này, đây là con thỏ săn này. Ở trên kia là con chim nó bay này, trên kia là mặt trời này. Cái bức tranh rất đẹp, nhưng mà toàn là chấm cả. Nhưng mà ở chấm đây là vì nó không phải là điện, nó không di chuyển được, nó không chớp tắt liên tục được. Còn trên kia chớp cái này tắt cái kia, nó liên tục trong cả hàng nghìn cái này. Cũng như ở em chùa, người ta làm cái đèn hào quang vậy đó. Làm cái vòng tròn sắc dãy bóng đèn nhỏ. Thôi bằng kỹ thuật. Là cái đèn, cái bóng đèn này đỏ mà ngồi tắt chớp tắt liên tục, thấy cái vòng quang xoay tròn, thấy cả cái vòng hào quang xoay, nhìn có thấy hào quang xoay. Thì cái người mà làm biết là không có cái gì, bóng đèn đứng một chỗ, không có bóng đèn nào chạy, vòng tròn ánh sáng nào chạy hết á, đứng một chỗ, tất cả đứng một chỗ hết. Nhưng mà do sự chớp tắt liên tục ta thấy nó chạy. Thì cái thế chúng ta sống vậy, không có cái gì di chuyển, không có cái gì đến và đi. Đại khái như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy vô số hình ảnh chạy qua chạy lại, cũng như thấy vô số trên này, trên màn hình đó, đây là hàng, đây là trận đại chiến xích bích này, hàng triệu của bên nhà hàng triệu quân này, bên nhà hàng trăm vạn quân này, hai bên dàn trận này, mũi tên bay rồi lửa bay này, rồi người nhào xong chết này, mình thấy rất hãi hùng. Rồi thấy mọi người hớt hải bỏ chạy này, thấy la thấy hét này, thấy tùm lum đó. Thực sự là không có gì cả, tất cả cái cọc điện trong nó đứng im, chỉ có cái là cái này điện chớp lên, cái này có điện không có điện, tức là chỉ có hai trạng, một cái là cái cọc này có điện hay không có điện liên tục. Thì cái thế giới chúng ta đó, sống dòng thế giới gọi là ảo tưởng, là cái thế giới màn hình mà chúng thấy đó là thế giới ta phân chặt. Nhưng mà cái người tạo thế giới làm sao đó là những kỳ sư, họ biết được cái bản chất này, họ biết được cái bản chất điện, truyền điện vào thì nó thành ánh sáng, mà sáng như thế nào, và ta cũng hiểu được nữa là ba cái màu này kết hợp thành cái gì, rồi pha chế 100 cặp màu đen, 100 cặp màu xanh, 100 cặp màu lục. Thì bây giờ trong 100 cặp này, 300 cặp này, bao nhiêu cặp xanh, bao nhiêu cặp đỏ thì nó thành bao nhiêu màu, màu gì, màu gì, nó cho ra hàng tỷ màu. Tất cả biết cách pha chế thế nào, thì người ta nắm vững cái nguyên tắc màu, và ta nắm vững cái nguyên tắc điện, và chớp tắt. Thì cũng như người mà bình thường, kỹ người bình thường thôi, gọi là tay mơ thôi, người ta vẫn làm cái vòng hào quang xoay chuyển được. Họ không biết bản chất điện là gì, mà ta chỉ cho biết châm điện vào thì ngọn một bóng đèn này đỏ, ngọn đèn đỏ thì tắt nó đi, cái ngọn đèn thứ hai nó đỏ, thì cái ngọn đèn tắt đi, ngọn đèn thứ ba nó đỏ. Nhưng mà nếu tắt chậm quá thì cho thấy cái này tắt rồi cái kia đỏ, cái này tắt cái đỏ. Nhưng mà nếu liên tục thì cái này vừa tắt thì cái đỏ liền, thì chúng thấy cái ánh sáng từ cái đèn số 1 nó nhảy qua đèn thứ 2, từ đèn thứ 2 nhảy số 3 riết nó nhảy thành cái vòng. Cái người không biết làm thì thấy nó hay ho và tầm trò chó là phép lạ. Cái người biết cách làm thì chả có gì phép lạ, họ có thể làm được. Thì cũng vậy, cái thế giới này nếu chúng ta biết cái bản chất của nó thì chúng ta có thể làm được nhiều chuyện. Hồi xưa chưa biết cái đất luật hấp dẫn, chưa biết cái gì thì không làm, thì chúng ta phải nhiều lắm, chúng ta chỉ có thể rằng là đi xe ngựa thôi, có thể hoặc là nếu có thì ba bánh xe ngựa. Nhưng khi ta biết được luật cấu tạo hấp dẫn gì đó thì chúng ta có thể làm máy bay, có thể biết nữa, người ta có thể biết được tại sao những ngôi sao kia nó không có rơi. Hồi xưa các nhà bác học cỡ như Galileo cũng biết về cái sao nằm trên trời nó không có rơi xuống. Ông biết là cái quay tròn mà không biết chuyện sao rơi, thì cuối cùng phải theo người ta mới kể đó là Chúa sai các thiên thần giữ các ngôi sao cho nó đừng có rơi. Các ngôi sao vô số trời á, người ta mới tưởng tượng ra. Mà tưởng tượng này toàn là những cái nhà bác học về truyền tới ngày nay. Những người đó mà hồi xưa mình những cái khù khờ ngu dốt thì không ai nghe, vẫn truyền tới ngày nay. Truyền như tới ngày nay người ta biết được là vì những người truyền đó họ là bác học trong thời đại của họ. Nhưng cái bác học thời đại của họ đối với chúng ta ngày nay chỉ là công đức chứ không phải là bác học nữa. Nhưng mà thời đại của họ, họ là bác học. Thì thế nào? Diễn cả bầu trời chứ làm sao mà sao chi chít như vậy mà nó không có rơi. Ở đây chúng ta tung cái banh lên mà không có cái gì dính trên thì nó phải rơi xuống. Thì vậy gì? Thì nói là cả bầu trời kia là một cái màn, có một cái màn lụa. Trên cái màn lụa đó mà Thiên Chúa mình gắn từng cái ngôi sao cho nó đẹp. Gắn từng ngôi sao vô, người ta thấy câu này thật hay. Mà người ta tin tưởng cái này, và nếu nói sai đi là có chừng là lên dần hỏa. Thì nhưng mà ngày nay thì con nít nó cũng biết chắc chắn không rơi, nhưng mà tại sao không rơi thì nó phải học. Thực ra thì bằng lý trí thôi chứ cũng bao giờ thấy được sao không rơi. Mà ngày nay chúng ta tắt ngay cả bây giờ cũng có nhiều người không biết tại sao ngôi sao kia nó không có rơi. Cái sao nằm trên trời á, không sao hết. Cũng còn có nữa là nó trên đất nó quay, tắt mà giữ tưởng tượng nó quay được. Chúng ta ngồi trên cái xe mà nếu đứng trên cái mép xe mà xe nó quay một cái thì chúng ta phải rớt ra thôi. Trên đất nó quay một mòng thế nào mình không bị rớt ra, chắc chắn cái điều là khó hiểu. Nhưng mà với người trình độ nào không có gì, đây là bản chất của tồn tại. hiểu được bản chất của sự vật thì ta có thể sai khiến được. Khi người ta hiểu được cái bản chất của sự vật, người ta buộc hạt cát, người ta có thể làm nổ cả một thành phố. Vì một cái hạt cát rất nhỏ, người ta làm nổ cả một thành phố. Thì cái này cũng chỉ là tác động sự vật nó quan hệ với nhau thôi. Thì hiểu được cái bản chất, tức là thấy được cái chân lý sự vật. Nhưng mà tất cả các nhà bác học thấy một cái phần đó là cái quan hệ vật chất bên ngoài, nhưng mà quan hệ giữa cái thế giới bên ngoài với cái tâm tư ta thì không hiểu được cái luật của nó. Chỉ biết rằng cái đó làm ta sợ, và có thể giải thích được vì sao nó sợ. Hình ảnh nó đập vào con mắt, nó dẫn truyền xuống đâu, nó truyền vào óc não, cả óc não truyền vào cái gì, nó xử lý thế nào thành hình ảnh để nó sợ. Nhưng mà không biết vì sao sinh ra con người phải là sợ, không hiểu được cái này, tận cùng không hiểu được, thành ra là vẫn sống trong thế giới ảo giác, cũng như con nít vậy đó. Nói cho nó biết cái sừng thỏ có thể hút và dọa nó, hoặc là ông ba bị hồi nhỏ là ta cũng hay dọa ông kẹ, ông ba bị, ông kẹ là gì chưa bao giờ tưởng tượng ra, chưa bao giờ thấy. Ông ba bị, bốn bị là gì cũng chưa bao giờ thấy. Nhưng mà nghe người lớn dọa, coi chừng đừng có khóc, ông ba bị đấy, là sợ liền. Thì dọa ông ba bị, nó sợ, một cuối cùng nó vẫn khóc. Thì ông ba bị nằm dưới gầm giường, thì nó nghe có nó sợ. Thì vì sao nó sợ? Người ta tìm cách giải thích, chắc chắn không có giải thích nào đúng. Vì sao con nít nghe cái chữ ba bị thì nó sợ? Cái sợ cũng là một trong những cái phiền não, do những phiền não tích lũy nhiều đời. Phiền não khởi lên, nó muốn thế này mà không được, nó hy vọng thế kia mà không được, và nó mong rằng sẽ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng mà nó nghĩ rằng sẽ không xảy ra, đâm nó sợ hãi. Thì tất cả cái chi tiết tâm lý này thành ra nhiều điều gọi là tập khí di truyền nhiều đời. Muốn tránh những cái này phải luyện tập thay đổi. Thì cái chỗ mình thay đổi là làm thế nào thay đổi cũng là cuối cùng dẫn tới câu nói đó. Làm đầu tiên phải làm thế nào thấy nó không phải là nó. Con nít mà chịu có thể hết sợ khi nào biết rằng ông ba bị, người ta nói nó không phải là ông ba bị nữa, thì hết sợ. Tất nhiên là chúng ta không còn học lớn lên, biết rằng ông ba bị không phải là ông ba bị, nghĩa là không có cái ông ba bị hết. Có bị có, một bị, hai bị, có bị thấp, có bị gạo, có bị lúa có. Và ông có, ông già có, ông thầy có, ông vua có, đủ thứ ông ăn mày có, đủ thứ ông hết. Mới ghép cái ông này thành, ghép cái bị vào cái ông, ghép ba cái bị vào thành cái ông. Thì cái đó không có nghĩa lý gì. Thì người ta tỉnh ngộ được phần, nhưng mà còn cái lớn nữa thì chưa tỉnh ngộ. Thì cái này vì rằng mới gieo trong đời này để những cái người gieo ảo tưởng thôi, còn chính ta gieo trong nhiều kiếp thành cái tập quán. Sinh ra loài người là người từ cái chỗ sinh ra tại đất nước Việt Nam, hay bà Việt Nam sinh ra miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam, cái ảnh hưởng phong tục tập quán đời ông đời cha trở lại, nó thành một cái tập quán rồi thì khó một bài trừ. Người ta gọi là tánh người Bắc, tánh tình người Bắc khó không giống tánh tình người Nam. Nó kêu gọi là phân chia Nam Bắc, cái kỳ thị Nam Bắc vẫn có trong cái người Việt, cùng gọi là cùng đồng bào, tức là nói lịch sử cùng một mẹ Âu Cơ, cùng một bố Lạc Lâm Quân mà ra. Nhưng mà rồi anh em vẫn là mỗi người mỗi đường, người Nam gặp người Bắc kỵ sợ, người Bắc gặp người Nam thì cũng nghĩ khác. Nó vẫn có những cái gọi rằng là những cái phân biệt kỳ thị trong đó. Đây là do gì? Do cái tập quán xã hội di truyền. Mà làm thế nào di truyền, luân hồi thế nào di truyền, cái nghiệp nó chỉ đến những là thiết thật, năm sắc nó chỉ đến năm châm, nó vẫn rơi xuống đất. Nhưng mà nếu gần nó có năm châm thì nó báo năm châm về nhiếp, chứ không để rơi xuống mở đó gốc cây, nó không chạy đi gốc cây đâu. Tức là hợp duyên thì nó vẫn phải đi tới cái khác, nhưng mà đi tới cái nào hợp hơn thì nó đi. Là đổ nước xuống thì nó vẫn chảy, bất cứ chảy nào. Nhưng như gặp đường tan được thì tan, gặp muối tan được thì đang gặp đất, gặp thấm vào lòng đất thì nó không tan. mà gặp dầu hôi thì nó không tan được, quậy vào thì nó kết hợp, nhưng mà rồi cuối cùng thì nước vẫn nước dầu hôi, vẫn dầu hôi. Đó là quy luật sự vật, cái kết hợp nó có cái luật của nó, duyên khởi cái này đến với cái kia, đến thật đấy, nhưng mà đến để dính sát vào hay đến để đứng thôi thì nó còn tùy quy luật của nó. Ta gọi là người với kết hợp với nhau, một là duyên, hai là nợ, mà nợ thì nó phải trả hết nợ thì đi, mà duyên thì buộc với nhau cả đời. Đấy, cái luật ở đời cái này tất cả mọi người đều hiểu, quan hệ quen biết nhau, bạn bè cũng vậy, duyên và nợ nhiều đời nhiều kiếp người ta gặp nhau gọi là do duyên. Duyên đúng là cái điều kiện ta tạo cái nhiều đời nhiều kiếp để có thể đi đến được với nhau, đến để làm gì, đến để trả nợ. Trả nợ xong rồi trở thành ai đi đường nấy, còn tình đâu nữa mà thù để thôi, bắt thành thù hẳn ai đi được nấy. Thì đây là cái luật ở đời, nếu mình hiểu được thì chả có gì buồn. Đến rồi đi, đến để mà đi, chắc chắn đến để rồi mà đi, không có đến ở hoài. Kết hợp cái lúc nào đó nó sẽ tan rã, đây là luật duyên khởi. Nhưng mà cái tâm bám chặt cái thành ra rồi là cái ý luận. Bây giờ đây là tất cả cái đấy chúng ta cần hiểu về cái hí luận của tánh thân nha. Bây giờ nó tóm lại nè, cái ta sống đó là hí luận. Vì sao hí luận? Dùng chữ hí luận nha. Thứ nhất, vì sao hí luận? Những cái hí luận đó gọi là từ rỗng, chúng ta sống bằng những cái từ rỗng, tức là khái niệm rỗng, những ý niệm rỗng. Rỗng từ là gì? Tên sừng thỏ, không có cái sừng con thỏ mà chúng ta vẫn sợ cái sừng con thỏ. Thì cái sần thỏ là một cái từ rỗng. Nó thêm cái nhà, thực sự không có cái gì gọi là cái nhà, mà ta vẫn có cái từ nhà. Nhà là một từ rỗng, vì nhà là một ý niệm, thì ý niệm đó là không. Không do đâu mà nó không? Do duyên khởi. Đi lần lần, duyên khởi, tức là tự, nó khởi lên do duyên. Thì bây giờ ý niệm khởi, nói thêm ý niệm khởi, đã biết cái nhà rồi, nhưng ta nói dĩ kiệm dùng vài thí dụ khác để rõ một ý niệm khởi. Khởi là sanh khởi, là xuất hiện á. Trong cái chuyện kể hồi xưa thời Đức Phật nha, có đệ tử, có đệ tử Tỳ Kheo đó, ông này là xuất thân từ dòng họ Thích, mà là một võ sĩ, mà võ sư mà dạy võ cho nhiều tướng táo. Ông này rất giỏi, người sức mạnh rất dữ, gọi là Bạc Năng Đà đó, Upananda Sakya, gọi là Năng Đà Thích, Bạc Năng Đà Thích Tử. Ngài với khắc thật, thì với khắc thật đi ngang qua cái gốc cây, thì hồi ở đó gốc cây có mấy người Bà La Môn dạy học trò học. Thì cái thời Phật, cái truyền thống Ấn Độ thường dạy học trò đem đi gốc cây mà dạy, không có nhà, ngồi dạy trong nhà, mà cũng có sách vở, thầy ngồi thầy nói học trò nghe, bác tục lạc nói nghe. Mỗi lần Bạc đang đã đi khắc thật đi ngang qua, mấy người Bà La Môn thầu ghét Phật giáo lắm, họ kêu bằng sang một đầu trọc. Thì ông Bạc Đăng Đà này chưa chứng gì hết á, chưa chứng quả gì hết á, cũng bình thường đó, đi tu mà ông hoang lắm, nói là nghịch lắm. Cái bản chất là con vua cháu chúa nè, dù có đi tu nữa thì cái bản cho con vua cháu chúa nữa, cho nên phá, nghịch ngợm. Không phải là phá ác tâm đó, mà ưa phá vậy đó, gọi là cái con ông hoàng thì lúc nào cũng vậy, ông hoàng hay phá đám. Thành là nghe sức trong bụng mà, đàm. Nếu cái đám này kêu ta đầu trọc thì ta chỉ cho nó biết tay cái đầu trọc. Đọc cho chúng anh ta thù. Thì không biết vận động cái kiểu này sách vỡ chắc là có hư cấu thêm. Lúc vận động thế nào không biết. Chắc biết cả trăm, cả nghìn người gì đó. Nói chung là nếu mà ông Hoàng có cái thế lực thì đã là hoàng tử rồi, hoàng thế lực thì làm nhiều chuyện người thời không làm được. Thì có hư cấu thêm, mà cái chuyện này thì chắc chắn là hư cấu rồi, để chỉ vui thôi. Nhưng mà chúng ta dùng cái thí dụ này để cho hiểu. Thế là ông vận động cũng chắc cả trăm người đó, người thì kéo gỗ trên rừng, người thì đủ thứ hết á, đi lên rừng lấy gỗ, rồi chắc cây gỗ nó có sẵn thì góp lại, rồi người thì ra cưa đào gốc cây đó, đốn gốc cây đó kéo đi mất. Chỉ trong một đêm tới sáng nó thành ra một cái nhà tại cái khoảng đó. Sáng ra cái đám Bà La Môn sai đệ tử tới quét dọn cái chỗ đó để ra về học. Mấy ông chàng sách chổi ra, mấy cái ông Bà La Môn trẻ nó sách chổi ra, tìm không thấy cái gốc cây, không thấy cái nhà. thì rõ ràng là từ cái gốc cây, trên trang hai cái có sanh và có diệt. Cái gốc cây tự nhiên biến mất, nó đi đâu không biết, chắc chắn nó xả ra từng thứ rồi, nó diệt rồi, nó từng thứ rồi. Cái cây đó nó ta đốn đi mất, và ta chặt ta từng khúc rồi. Chặt cành, chặt lá, chặt ta bỏ vô hết rồi. Đó là cái cây nó biến mất, ngay chỗ đó cây nó biến mất. Và ngay chỗ đó có một cái mới xuất hiện, đó là cái nhà tự nhiên, đột nhiên cái nhà nó xuất hiện. Cái nhà này gọi là khởi, và gọi là sanh, và cái cây kia gọi là diệt. Cái này diệt thì cái kia sanh. Nhưng mà trong cái thí dụ ta cũng vậy, ngay cái chỗ đó, cái này diệt biến mất khỏi thì cái khác sanh. Trong tâm tư trước mắt chúng ta cũng vậy, cái này mất thì cái kia sanh. Thì thực ra là cái sanh cái diệt, nếu mà kể ra không có cái gì khác. Bây giờ cái nhà với cái đống gỗ, khi mà ở đây, ngày trước chúng ta đây đi qua thấy đây một đống gạch, một đống ngói, một đống gỗ, nó từng đống như vậy. Vài ba bữa sau, một tháng sau quay trở lại, gạch cũng thấy, gỗ cũng thấy, mấy cái đống mất đâu tiêu mà thấy một cái nhà. Vậy thì cái đống, mấy cái đống này nó diệt, mà cái nhà nó sanh. Nhưng mà không diệt cái đó cả, nó vẫn còn đó. Chúng thay hình đổi dạng, nó gọi là chuyển biến, nó gọi là biến, là biến thái đó, nó gọi là chuyển biến. Từ cái này nó biến thành, biến này không phải là ông phù thủy biến thành âm binh. Biến này là biến thái, từ cái trạng thái nó biến qua trạng thái khác. Vậy chúng ta thấy có sanh và có diệt. Nếu mà chúng ta chấp cho rằng cái đống gạch ngói này nó là một ích lợi cho ta đẹp vĩnh viễn, mà bây giờ nó mất đi mà chúng ta ghét cái nhà, thì cái diệt làm cho ta buồn, và cái sanh làm cho ta sợ. Tức là cái sanh cái diệt làm cho ta buồn. Nhưng mà nếu mà đây là ông chủ mình á, mình cầm cái nhà mình cho thuê đó, mới ban đầu mới tới quan sát, thấy chỉ đống gạch, thấy dê cũng nham nhở, rồi tới sau đó thì dọn sạch sẽ có cái nhà, thì cái diệt của cái sanh này làm cho ta vui, thì cũng nói thôi, sanh diệt làm cho vui. Thì bây giờ là ở có hai người, một người ngồi trong phòng, một người núp ngoài hè, ngồi trong phòng anh học trò, người núp ngoài hè lặng tin ăn trộm. Ngọn gió thổi qua đèn tắt mắt, anh trò học trò buồn, giận ngọn gió, có thể giận, có thể tức. Anh ăn trộm mừng, cảm ơn ngọn gió, thì cũng là ngọn gió phải đèn tắt, nhưng mà cái người này buồn, cái người kia vui, thì sau đó đốt đèn cháy lên, đọc sách được, anh học trò mừng, vui. Thì giả thiết như là cúp điện đó, bây giờ mình có cúp điện này, đang ngồi, đang học như thế này, đèn điện sáng trưng như thế này, ở bên ngoài cái ăn trộm rình mò để vào đột nhập vào, thì bị cúp điện một cái là người trong này là đang làm việc buồn phiền, người ăn trộm kia sinh ra vui mừng, đèn tắt lén vào được. Nhưng mà chuẩn bị đèn để vào đang núp, tự nhiên đèn sáng lên thì người đang ngồi đang hí húi để tìm cái gì đó, mà đèn sáng lên cảm thấy mừng, mà ăn trộm thấy đèn sáng lên cái là giật mình sợ. Thì cùng là ngọn đèn tắt và sợ của người này. Người này sợ, người kia vui, người kia sinh ra hận, sân, người kia sinh ra tham. Một cái sự vật đèn tắt, cái đèn vui tùy theo duyên nó hợp. Thì Tâm Kinh mới gọi là pháp và phi pháp là vậy đó. Đối với người này là pháp, đối với người kia là phi pháp. Mà phi pháp sinh lên thì sinh ra giận, sinh ra buồn, sinh ra phiền não. Mà pháp khởi lên thì sinh ra vui. Vui hay buồn là tạo thành cái thế giới mà ta sống. Thế giới ta sống là thế giới nó có vui, có buồn, có sanh, có diệt. Nhưng mà sanh, diệt, vui, buồn đều là hí luận. Thì bây giờ đây hả? Rồi tôi nói xong cái đó, nói đi nói lại để chị hiểu tự này, khởi này, sanh này, khởi này, rồi là duyên này, rồi không, rồi từ rỗng, những cái này mình, đó là những cái ý mình cần phải nhớ không? rồi từ từ đi tiếp. Thì cũng vậy đó, cho nên chúng ta thấy những lời Phật nói không có thật cũng không hư, cũng lời Phật mà có người nghe thì buồn, người nghe thì vui. Như Phật nói bốn thánh đế đời thế gì nên là khổ, khổ thánh đế, những người không biết cơ duyên thế nào đối với chúng ta thì tất nhiên nghe hiểu thánh đế tìm hiểu rồi thấy hay rồi, nhưng mà không ít người thấy cho rằng cái chuyện này là chuyện vô lý. Chỉ có đọc trên mạng mà cái gì YouTube ra mà thấy có nhiều cái người người mấy nhiều viện lâm người Mỹ đó, không phải là Phật giáo tin lành, họ kích bác cho rằng Phật nói tầng bảy nghĩa là đời là khổ, life suffering, sao cái khổ nào mà khổ, rồi khổ là do attachment, attachment là khổ cái gì mà khổ, rồi bắt chỉ trích Phật nói sai, Phật nói những cái nói là stupid, Phật nói ngu xuẩn. Mình nói rằng những câu nói là đại trí, vì cái nó Phật nói như vậy là ngu xuẩn, stupid, đặt tâm cho thấy thì cùng một cái đó, nhưng mà do đâu con người thấy đây là một câu nói của bậc đại trí mà cũng nói con người nó đó là ngu xuẩn. Rồi cả trên cao nữa, có hai ông tiến sĩ vật lý và thiên văn lý luận với nhau, ông thì cho rằng tất cả những quy luật nó chứng tỏ rằng không có một cái thượng đế nào cả, mà ông sẽ cãi chứng minh rằng phải do một cái vị thượng đế hai bên tranh luận. Ông kia mới kết luận rằng một nhà khoa học không thể tin tưởng như vậy được, tức là có thượng đế. Ông cái này ông nhớ rằng tôi cũng là nhà khoa học, ông tiến sĩ vật lý, tôi cũng là tiến sĩ vật lý, tôi cũng thua gì ông, nhưng mà tôi tin có. Thì cái người ở ngoài mình không biết ông nào đúng, ông nào sai, ông nào cũng đưa tất cả bằng chứng. Nói chung rằng đúng với sai đều là thế giới hí luận. Cũng giống như rằng con nít mà nhìn lên lên tivi, nhìn đến màn hình mà thấy tâm trạng đối tệ thiên, mà cho rằng đúng hay sai, người nhìn đúng hay sai, cái người cho đúng cũng trật mà người cho sai cũng trật, vì đúng hay sai không phải do tâm trạng đối tệ thiên hay tệ thiên đối tâm trạng, mà đúng hay sai hay đúng là do cái ông tác giả nặng tưởng tượng ra mà thôi. Thì ở đây tất cả thế giới này tranh chấp tôn giáo giết nhau đem bom đi nổ đều là từ một cái thế giới sẵn hí luận, trị cái này làm sao trị được cái này. Chúng ta biết là ngay cả như rằng mấy nhà hai cái ông tiến sĩ vật lý kia, ông tin có Chúa, ông tin không có Chúa, không ai thuyết phục ai được. Vậy thì người tin hay người không tin đều là do những cái tập khí lâu đời, không đơn giản chỉ là học, người nào cũng sinh từ phương Tây, cũng học từ các trường đại học mà ra hết. Thì ông nào cũng đọc sách trong nhau, ông nào cũng đọc thánh kinh, tại vì cái môi trường nó phải học thôi, đọc thánh kinh, và ông nào cũng đọc sách, đọc từ từ Thales, Pythagore cho xuống tới Einstein cho tới Nimbo, đọc hết tất cả cũng học giống nhau. Nhưng mà vì sao người tin và người không tin? Cấu tạo thế nào? Bật ra cái áp nào, tế bào nó vẫn giống nhau, thì vẫn máu huyết vẫn vậy, đem đo thì nó vẫn chạy như vậy, máu lên chỗ này chỗ kia cái giống nhau hết, không có gì. Nhưng mà người tin và người không tin thì do đâu? Phải có nguyên nhân của nó, mình không hiểu được do đâu. Thì do tình cờ, cái tình cờ người này đụng cái này, tình cái kết hợp cái này, tích lũy cái này, cái do tình cờ tích lũy cái kia. Nhưng mà không phải tình cờ, mọi cái đều có nguyên nhân của nó, mà ta không biết nguyên nhân được, là tình cờ. À, thì làm cho mình chinh phục cái này thì mới nói, tức là chinh phục cái tập quán, tập khí, cái di truyền này. Cái đó gọi là cái vô minh, cái mà ta không biết nguồn gốc nó là đâu. Khi ông bác học thì tin có Chúa, thực họ cùng chả biết do đâu mà tin. Và khi ông không tin Chúa, thực tế mình chả biết do đâu mà không tin. Chỉ rằng dồn tất cả cái bằng chứng mình học cho rằng không có, và ông kia cũng dồn tất cả những điều mình học cho rằng có, cả hai biết thật sự. Họ kỳ cùng, chả ai biết rằng do đâu mình tin, do đâu mình không tin. Thì cái không biết đó gọi là vô minh. Thì làm cho chinh phục cái vô minh này. Thì đầu tiên thực sự ra là cũng phải diệt trừ cái hí luận, tức là làm thế nào đầu tiên chúng ta biết rằng không có ông ba bị nào cả, không có sừng thỏ, có con thỏ và có cái sừng, nhưng mà có sừng con thỏ, vậy thì không có gì để mà sợ. còn lớn lên, thỏ là gì, sừng là gì thì tính sao. Nhưng mà giờ chúng ta cứ giả thiết là chúng ta là con nít, nghe chuyện thầm thoại, nghe chuyện cổ tích. Nghe cái ông Ba Bị thì trồng mền, nghe tới rằng bà Trần thì dễ sợ. Thì vượt qua cái trình độ đó, con nít thì nào cũng thấy, cũng nghe chuyện cổ tích, cũng sợ thôi, cũng buồn vui thấy chuyện cổ tích. Rồi lớn lên, suy nghĩ khác nhiều. Nhưng mà những chuyện cổ tích ta gọi là kho tàng vô giá, ta lớn lên bằng những cái sự tưởng tượng. Đa số khen, trong đó có cái hay cái dở, không biết cái nào hay cái nào dở. Có những cái huấn luyện ta lớn lên thành có khả năng tư duy, có tình cảm, tình bi trí trong đó. Có những cái huấn luyện lớn lên chúng thành những con người hung dữ, phán xét độc ác. Tất cả trong có chuyện đều có hết, đều có đủ ý nghĩa giáo dục tâm đó. Mà cái điều chắc chắn là tất cả những cái giáo dục này nó chỉ có mục đích là kéo ta thêm một đời nữa, không có cái nào dẫn tới cuối cùng. Dẫn tới giáo dục, tất cả giáo dục này dẫn tới hai nhà bác học kia thôi. Một ông tin có Chúa, ông tin không có Chúa, nó dẫn tới hai cả. Và không có cái nào giải quyết được. Nếu mà hai ông này cùng làm vua thì chắc chắn sẽ được chiến tranh, bên là chứng minh là sẽ chiến tranh. Và nếu hai ông vua này là bậc cái quyền lực lớn, chia hai thế giới thì nhân loại sẽ điên đảo. Nhưng hai bác học chỉ có cái riết và tranh luận nhau, đánh giật mồm với nhau. Mà những người tin tha hai ông này, mười giữa thế hai ông này thì ôm bom đi giết nhau. Thành ra những cái chúng ta cho rằng ảo tưởng, nhưng mà những cái này nó tạo những cái an lạc, an nguy, hạnh phúc, cái an nguy của cả thế giới. Từ những cái người giàu sang ngồi trên chóp đỉnh, trên cái tháp đôi cao vun vút, cho tới những người mà đói lăn đói lắc ở những cái xứ Phi Châu, cả đều nó do cái niềm tin có và không có, mà không ai biết có từ đâu, không biết rằng là cái ta đã có đúng hay sai, những cái liều mạng mà nó đúng. Ta nói không cũng biết đúng hay sai, cứ liều mạng nói không, không có cái bằng chứng gì cả. Là cái thế giới chúng ta sống là vậy đó. Nhưng mà nói chung ra thì nhiều người kiêu ngạo từ cái hiểu biết đó. Học, mở sách vở kiến thức, học được cái đầu được cái bằng bác sĩ, tiến sĩ ra trường. Vậy là cho ta kiến thức, bắt đầu kiêu ngạo, sinh ra kiêu ngạo. Tận cùng thì vẫn là ngu dốt giống nhau thôi, nhưng mà vẫn phải kiêu ngạo. Chứ ông bác học kia có thể kiêu có thể không, học hết tất cả rồi chứng minh là không có Thiên Chúa, bắt đầu kiêu ngạo rằng những người tin Chúa là những người ngu dốt. Cái người kia dùng tất cả khả năng học hành của mình chứng minh là có Thiên Chúa, và cho rằng những người tin không có Chúa là những người này ngu dốt. Thì hai người, người này chê người kia ngu và người kia chê người nọ là ngu, cả hai đều ngu cả. Mình nói cùng ra thì mình cũng ngu luôn, mình vì không biết ông là đúng hay sai. Ngay cả tôi, hai ông cùng với cha ông là đúng hay sai, hai ông kia ngu mình cũng ngu luôn. Hai ông kia ngu vì không biết mình là ông kia chê mình ngu, rồi mình thấy cả hai ông ngu thì mình cũng ngu thêm một bậc nữa, mình cũng không biết ông là đúng cả. Hai ông kia ngu một, mình ngu hai. Thì thực ra thì trong kinh vẫn dạy rằng chúng ta làm thế nào lột cái ngu từ từ, huấn luyện để tự mình nhiều đời nhiều kiếp. Thì bây giờ chúng ta khó mong đời này thì, nhưng mà hiểu biết vậy ra không, hiểu biết được mức nại mức nấy. Tạm thời trong này có nhiều người nhiều khi đau khổ quá ấy, bị rằng là làm ăn thất bại, nhà cửa sụp đổ ấy, bị tình duyên trắc trở, tất cả mới sinh oán oán đời trách đất, trời ơi sao tôi khổ này, sao mới sinh ra tôi bị khổ như thế này thế kia. Nếu hiểu được cái lý duyên khởi, lý nhân quả, nhân quả cũng chỉ là duyên, nghiệp báo cũng là duyên, duyên kết hợp với đường thì nó ngọt, mà kết hợp với muối thì nó mặn, mà kết hợp với dầu hôi thì nó hôi, rồi kết hợp với nước mắm thì nó tanh thôi, kết hợp với tùy theo kết hợp vậy thì chưa diệt được buồn vui, nhưng mà trong giây phút nào đó vẫn có thể tạo được cái niềm vui cho chính mình, ít nhất là trước khi ngủ. Tức lắm, hận, nhưng mà hiểu mang máng được là buồn vui chỉ làm thế giới hí luận. thì cũng có thể tặng. Thôi dẹp đi ngủ một cái đã cho có thể yên tâm mà ngủ được giấc ngủ đẹp đẽ, không có ngủ để mà tìm cách mà giết người trong mộng thì cũng đủ để mà được an toàn được bữa. Thì nó vẫn mất ít lời của nó, ít lời thấy chân lý chưa biết, nhưng mà chắc chắn rằng tạo cho ta được một cái niềm an là trong hiện tại. Thì khi học không, chúng ta sẽ học tận cùng với các cái vị thánh giả, nhưng mà trong cái tạm hàng ngày, cái không đó vẫn phải chữa trị ta được một số phiền não, tức là bệnh hoạn đó, một số cây cánh. Nếu muốn được thì phải tập thôi. Vậy thì làm thế nào để tập được cái không này? Cái này đây. Thì chúng ta nói thì thực ra thì bằng là suy nghĩ thì cũng vơi được phần nào. Thì là ở đây thì tôi cũng gặp nhiều cái bà cụ. Bà cụ thì gọi là bà cụ chứ cũng là chạm tuổi tôi thôi, nhưng mà tại gần cái tuổi thì ai cũng kêu là bà cụ rồi. Ra đường thấy cái bà cụ rồi. Còn nếu bà quảng quảng bà lơn quá mà đi chuyện với tôi thì chạy cái ông cụ hết á. Thành ra là thì đó là những cái bà cụ mà đi chùa. Bà nói thì cũng là quen thân với từ hồi còn đích với nhau mà. Thế giờ bà có trong nội trong ngoại rồi thì bây giờ đi chùa. Tôi giờ bỏ hết là thấy cuộc đời này là không cả, không có gì cả, tôi khỏe lắm. Thì phải nói vậy thôi, chứ về cái con dâu nó làm gì nó nổi giận liền. Con dâu này không biết là châu hỗn lá hay nào cũng phải buồn. Buồn quá bỏ lên chùa. Lên chùa đây nói không, giờ tôi coi được là không cả, thiệt ra chạy trốn. Nếu cũng an ủi được phần nào, cái không đó là cái không giả tưởng, cái không nó không đúng cái lý nó, không đó là không không hời hợt thôi, nhưng mà cũng chữa được cái bệnh ít nhất là giận con dâu quá bỏ lên chùa, nói chuyện với thầy mới gặp thầy nói chuyện nhé. Rồi nói thôi bây giờ tôi coi đời là không hết, đã có cái gì. Thì đấy gọi là cái hậu quả ta học tánh không nghe không? Nhưng mà thực sự thấy được cái tánh không như thế nào? Thì trong cái thực ra cái không này có nghĩa là cái không tam muội, cái này cái tu tập á. Không, không tam muội. Không này tam muội trong thời Phật có một số tỳ kheo A La Nhã. Nhưng mà tu Bồ Đề á, tu A La Nhã, tức là A Tranh Nha Ca, một số tỳ kheo A La Nhã. Họ sống trên rừng, tu trên rừng, họ tu gọi là vô tánh hành, gọi là vô tánh hành. Tánh là cái cọ, vô tánh hành tức là không có bị tiếng ồn động, tiếng động mà làm người ta bực nhất, đó là tiếng động muốn cãi lộn nhau. Nghĩa là nếu mà giả thí cho con nít nó la on sòm, người ta không thấy ồn, thấy vui. Là vì rằng là không phải là cãi lộn. Nhưng mà chỉ hai bà, người ta gọi là hai bà bao, cái chợ đó vì ở lại là cãi lộn nhau. Cãi lộn nhau. Tức là nói chuyện làm sao, có điều ở đâu hết. Thì đó gọi là tiếng ồn, cái dùng chữ vô tránh. Thì đấy là vô tránh thế xã hội, nhưng vô tránh nhiều tiếng nữa. Thì các ngài dùng vô tránh hành, tức là sống cuộc đời ấy. Aranya vihara. Aranya vihara gọi là lâm trụ. Mình gọi lâm trụ nhưng mà dịch là vô tánh hành. Thì từ đây thì vô tánh hành, sống trên rừng, không bị phiền não bởi những tiếng động. Nếu có tiếng động, tiếng suối reo, tiếng lá, gió thổi, lá bay, cái này thành một cái bản nhạc, một bản cái hòa tấu thì thấy hay, không phải là ồn ào. Nhưng mà nếu thực sự đã tới mức họ vào cái cơn thiền định, thì cả tiếng lá, tiếng động đều là tránh hết, đều là phiền muộn hết á. Thành tuyệt đối không có bất cứ tiếng động nào, hơi thở cũng không có nữa, mà thế là hoàn toàn vắng lặng. Đấy là một cái an lạc bậc nhất. Chúng ta chưa bao giờ biết cái này, nhưng mà chúng ta cứ thử đi thì sẽ biết. Ở đi ngoài đường ồn ào quá, đi vào chùa trước cổng chùa ồn, ra tuốt trong và trong cái thiền hạng an. Tôi nói cho vui thôi nha, không nghe tiếng động nào cả. Nhìn thấy gió xào xạc, thế ở đấy yên tĩnh quá. Mà cảm thấy tâm hồn nó lắng xuống, đúng là yên tĩnh thật. Thật ra đây chỉ mới tránh được cái tiếng ồn ngoài, mà đã thấy rằng là yên tĩnh một phần nào. Nếu mình lắng tất cả tiếng ồn, xáo động chính tâm tư mình thì chúng ta đạt được cái an lạc tối thượng, mình không làm nổi. Thì người tu như vậy nó bắt đầu tập hai cái gọi là viễn ly. Viễn ly là tập xa lắm. Tất cả cái viễn ly nào đều cũng đang sự an lạc hết. Viễn ly vì rằng là ở đời sống đâu cũng là cái xã hội, nó ồn ào náo nhiệt. Sống trong nhà thì cái tiếng lèo xèo còn cái đó, ồn ào. Ngay cả trong kinh điển kể như cái con đàn voi, cái con voi chúa sống trong rừng, nó già cả rồi, mà nó đi xuống tắm thì con voi con ấy, nó phá, nó quậy bùng, đổi lên, con voi chúa tìm cách sống riêng một mình. Cái này có thể tập quán, người ta quan sát, thấy con voi chúa thường thường tìm cách tới chỗ nó sống riêng một mình. Thì có người rằng nó sắp chết, nó tìm một cái chỗ riêng mình là chết, mình giấu xác nó tìm chỗ nó chôn xác nó. Nhưng mà những bậc hiền nhân thì biết rằng con voi này nó tránh cái chỗ ồn ào để tìm chỗ riêng đi, tùy theo tâm trạng. Thì đấy là con voi nó cũng vẫn tìm chỗ, như cái người cũng vậy. Hồi xưa ngay bên Tây, bên Tàu, chỗ nào cũng phải là chỗ ẩn dật, chỗ Giê-xu cũng phải vào trong sa mạc ở 40 ngày. Trước khi đi rao truyền, chỗ nó vô 30 ngày. Mohammed thì cũng phải lên rừng ở một thời gian, không có ai đi tìm những chỗ an lạc. Ở cái đó nó phát trí tuệ, cái đó gọi là cái viễn ly. Nhưng viễn ly phải có hai cái đầu, nhưng viễn ly thân là thân viễn ly. Thân viễn ly là tìm nơi ồn ào, chung một góc tối mà nằm. Ngày ồn ào, trong một cái gia đình chỗ nào phải có một cái phòng riêng, cái chỗ nào yên tĩnh nhất. Cái nhà mà không có một chỗ nào yên tĩnh, trong một ngày không chỗ nào để tâm hồn mình yên tĩnh, rồi nó loạn động, không bao giờ tìm thấy hạnh phúc đó, và gọi là khấu ở nhau hoài đó. Có một chỗ yên tĩnh, mỗi người có một cái góc nào đó để ngồi yên tĩnh, ít nhất là cái bàn học của chính mình, không ai phá tới để cho mình yên tĩnh, thì có thể tìm thấy được. Mà yên tĩnh thì nó phát sinh ra trí tuệ, mà trí tuệ sáng suốt thì cho ta tránh được những cái đụng chạm, va chạm mà gây ra phiền muộn. Thành ra phải tập cái viễn ly thân. Viễn ly thân ha, là thân thể. Viễn ly thân, đây là cần thiết, bất cứ chỗ nào cũng phải tập. Nhưng mà viễn ly thân mà tốt nhất người xưa là lên rừng mà sống, tại vì cái đó có thể cả ngày, ngày này qua ngày khác, sống một mình. Thì người sống ồn ào, náo nhiệt, nếu mà đi tập viễn ly sống một cái nơi nào đó yên tĩnh, trong căn phòng, không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với ai, một tiếng, hai tiếng, một ngày, hai ngày, sẽ thấy được cái ý nghĩa của viễn ly, nó tạo ra cái an lạc và cái an lạc như thế nào. Mới viễn ly thân thôi, thì cái tập viễn ly tâm. Tâm mình xa lắm tất cả nữa, mà cái tâm mà viễn ly gì, viễn ly những ý nghĩ. Tâm ta luôn luôn á, lúc có rất nhiều ý nghĩ. Trong thời Phật nó có nhiều tỳ kheo sống trên rừng, họ không sống một mình đâu, sống hai mình đấy. Hai mình nó có nghĩa là những cái phiền não ở ngồi trên rừng, nhưng mà nghĩ đây là làng này, đây là mạc này, đây là thành phố này, đây là người đi qua đi lại này, đây là người thân, đây là người ghét này, hiện trước mắt liên tinh. Người thân khởi lên thì sinh ra tham đắm, mà người mình ghét người đó sinh ra sân hận, thì buồn hận thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra, hoặc là tham vẫn xảy ra. Không sống một mình, tập cái nào được viễn ly tâm, hai cái cơ bản, thì để tu tập cái vô tránh tan muội, vô tránh hạnh, tức là không tan muội, thì phải tập viễn ly thân tâm trước. Và cái tu tập không là gì? Tập cái không là mình quán sự trống rỗng. Không có nghĩa là trống rỗng, không là trống không. Không nghĩa tới trường hợp là trống rỗng. Hiểu được cái trống rỗng cho nên khi nói cái nhà, ta biết rằng nhà là một khái niệm trống, sẽ hiểu được cái trống này. Còn thật ra bây giờ chúng ta chưa bao giờ có khái niệm về trống rỗng đâu. Tất cả đều đặt sẹt trống. Thành ra dù cái tờ ra nhà chỉ là một cái từ trống rỗng, chúng ta không bao giờ có cái ý niệm trống rỗng đó. Thành luyện thế nào chúng ta có một khái niệm không, không chính là xuân nha. Cái không này có. Cái thì lúc này mới quán được rằng cái duyên khởi là không, cái luyện không. Cái không này hiểu bằng tâm lý, chứ bằng suy luận. Một nhà toán học có thể có không, nhưng mà không đó là không suy luận. Họ bằng con sao không một cái làm toán được, nhưng mà không được không suy luận. Một nhà toán học nói rằng nhìn vào con số không, nhìn vào con số không bạn chả thấy gì, vì không là không có gì. Nhưng mà nhìn xuyên qua con số không, bạn thấy cả cái vũ trụ. Tức là số không là số không, nhưng mà dùng con số không người ta có thể giải quyết được nhiều phương trình. Lấy tích phân cũng căn cứ vào con số không mà giải quyết phương trình vi phân ấy, tất cả một cái đều phải dựa trên con số không để mà giải. Thành ra giải cả những cái phương trình, cả cái vũ trụ, máy bay di chuyển rồi phương trình này cũng đúng đều phải dựa con số không. Nhưng mà cái muốn không phải tường khái niệm trống rỗng, thì luyện cái nào ta khó cái niệm rỗng. Cho nên chỉ kinh Phật dạy đại không, giảng đại không cho các vị tu hành tu ở Lăng Nhã. Không, mà cái kinh này nói một cách, kinh này thuộc gọi là kinh đại kinh, các kinh nói trước, một kinh tiểu là kinh nói sau, tức là nó chi tiết sau. Hai cái Phật chia hai cái kinh nói về không, một cái đại không tiểu không, kinh chủ yếu một kinh nói về không, một kinh nói về luyện tập khác, không nói về không nhưng mà cũng luyện tập tu tập để giải thoát. Thì cái kinh chính là đại không, Phật dạy tu tập quả để không đạt được cái không tam muội, thấy được không tam muội thấy là chuyên khởi. Nhưng mà điều này không phải dễ. Có nhiều nhà Theravada, nhiều sư bên Theravada nói rằng cái không của đại từ không duyên khởi không dính những cái không tâm phận ở đại không. Thực sự ra các vị này chắc chắn chưa ai tu cái không tam muội này và cũng chưa hiểu cái duyên khởi này. Nhưng đúng là đại thừa không, Phật dạy trong đại không chính là cái không trong duyên khởi. Tại vì thấy được cái không này mới thấy được cái từ rỗng, tức là tâm tăng nói cái hiểu được cái giá trị trống rỗng. Tức là cái trống rỗng này không phải chỉ là một cái từ ngữ, mà đó là một cái xúc cảm rõ rệt. Hiểu được thế nào là sự trống rỗng. Và hiểu được cái trống rỗng này, chứ khi nó nói rằng là các cái duyên khởi hợp lại, cái nhà này chỉ là một từ trống, thì ta cảm giác được cái từ trống liền. Cái này tôi không biết rằng là có ai có thể cảm giác được không. Chứ thực ra nói rằng cái nhà một từ trống, nhắm mắt nó cái nhà vẫn thấy cái nhà, không bao giờ thấy cái ý nghĩa trống không của cái nhà đâu. Không những nhắm mắt cái nhà còn tưởng tượng đến cái nhà, mà nếu chúng ta sống ở một cái nước nào đó hay đi một thời gian xa, cái nhà là một cái kỷ niệm. Và khi nói tới cái nhà, nhắm mắt lại nói cái nhà thì xuất hiện cả một cái lịch sử của nhà, tức là cả một cái thế giới xung quanh cái nhà, chứ không phải cái nhà là cái nhà. Thành nó không có trống rỗng, đặc sệt trống. Không bao giờ chúng ta thấy cái nhà là một cái trống rỗng được, thì luyện cho cái nhà thấy một cái trống rỗng, nó là phương pháp luyện. Mà cái luyện này cũng phải căn cứ trên cái gọi rằng là nó không phải là nó. Rồi trong cái nó kinh Bát Nhã này, không có mắt, không có tai, không có mũi, tánh không là gì? Thì có không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Trong cái không này, tức trong cái ý nghĩa không này, tất cả là không này, không có mắt, không có tai. Bây giờ tưởng tượng rằng, cục ta đây mà không có mắt, không có ai tưởng tượng đi, cả cái thế giới mình đi từ một người thánh giả rồi trên đỉnh núi chúng ta không biết, nhưng mà gặp bất cứ ai ngoài đường, biết rằng tưởng tượng ta không có mắt, không bao giờ tưởng tượng được. Tưởng được cái tôi thì vẫn có mắt. Mắt sáng hay mắt mù, mắt cận hay mắt viễn, vẫn là con mắt. Một mắt, hai mắt, ba mắt, vẫn là con mắt, không bao giờ mà không tưởng tượng ra nói cái tôi mà tôi không có mắt. Vậy thì nói rằng tôi không có mắt, đó là chỉ lý thuyết, không bao giờ chúng ta thấy được. Vậy thì bây giờ luyện thế nào nói là không có mắt? Thì rõ ràng xuất hiện một cái không có mắt liền, không bao giờ thấy. Mà cái không có mắt đó là phải dựa trên cái duyên khởi. Vì sao không có mắt? Chúng ta biết rồi. Hồi này nói đó, không có cái gì là mắt, tạo là những cái yếu tố điều kiện hợp lại thôi. Cái mà ta gọi là mắt, để nhìn thấy nó có tác dụng thật, có mắt để mà thấy, không có mắt thì không thấy. Nhưng mà cũng là vật chất thôi. Mà dao động sóng thế nào đó, ở một cái bao nhiêu bước sóng dài, bước sóng ngắn, rồi bao nhiêu hẹp xe đó, thì có mắt thấy được. Và bao nhiêu hẹp đó thì những cái cơ quan không mắt được thì gọi là âm thanh, chứ thực ra cũng một sự vật thôi, không có gì khác nhau cả. Mà thấy xanh, thấy vàng, thấy đỏ là khác nhau, cái dao động sống nó cũng là cái vật đó. cũng là cái một cái chuỗi chuỗi ánh sáng nó dao động. À, thì vậy thì thật là không có cảnh mà không có mắt, nhưng mà không không bao giờ thấy được, nội cái đơn giản vậy, không có mắt không có thấy. Câu chuyện mà trong câu thiền đó hồi xưa gọi là tổ ngưỡng sơ một tịch đạo của thầy chú tiểu 8-9 tuổi gì đó học kinh Bát Nhã, thì có con trung vô sắc vô thọ tới ngành tới vô nhẫn như tí thiện ý học xong cái ngồi sờ hai cái lỗ tai, thì con nói thầy ơi, nó kinh Phật nói là không có mắt sao con có hai mắt này mà Phật nó có tai sao con có lỗ tai này. Ông thầy nghĩ học cái cậu học chú tiểu này một cái căn cứ thường thường mình không dạy nổi rồi, cái câu hỏi này tức là phải cái ông thầy có trình độ là không biết được, đưa học trò đi chỗ khác. Đó, tức là gửi ngài qua Quy Sơn để mà học. Tại vì sao đọc thành phái tổ sư có Quy Ngưỡng Sơn, mới là Ngưỡng Sơn phải tịch. Nhưng phải ông thầy cỡ nào nhìn thấy học trò này, còn người thường cười thôi, nghe học trò nó vậy cười vui đấy. Cũng như tôi kể câu chuyện là tôi với các vị nghe thì cũng cười thôi, cười ngại là hay thôi chứ không hiểu hết tất cả cái này. Nhưng mà cái người bậc thầy khám phá ra thì phải là một vị thầy trình độ mà biết rằng mình không dạy nổi, tức là biết rằng mình chưa đạt được cái đạo này, nhưng biết hỏi này hỏi có hỏi không phải là tầm thường. Cho nên bây giờ tôi hỏi thực ra trong cái các vị này mà lỡ ra mà dạy cái dạy mấy cháu chắc con cháu của mình á, tại vì nó học Anh học Tây rồi gì đó, nói là không có mắt nó sờ lỗ tai, nó rằng là không có tai sờ tai, nhưng có tai sao nó không có, Phật nó không có, mình cười thôi, nói là nó coi nghĩ nó có hỏi hay ho đó, chứ không đánh giá được cái mức trình độ, cái mức thâu nhận cái thực trong lời nói này. Thì cái điều đó có nghĩa rằng chúng ta không hiểu được cái không mà Phật nói, không là chỉ sách vở thôi, không có cái thì luyện ta nào thấy cái không này trên Phật dạy không tam muội, phải hiểu được cái không này thì mới nói rằng không có mắt là tự nhiên thấy không liền, và không có tai thì như vậy suốt cả cái Bát Nhã sẽ thấy rõ cái không này là cái gì liền. Còn chúng ta đọc Bát Nhã đọc văn vách và ra cái chuyện bắt giảng chắc nhiều hàng nghìn người giảng Bát Nhã nhưng chắc chắn không ai có cảm giác không, kể cả cái ông thầy dạy cho Huệ Tịch cũng không biết được cái ý nghĩa thế nào, phải đưa học trò mình không trả lời nữa, có hỏi này phải đưa học trò mình đi cho người khác để hỏi, và cái ông thầy cũng trả lời trực tiếp mà làm vạch cái cũng bao giờ trả lời tiếp mà học trò tự nhiên họ hiểu được câu hỏi này. À, thì cho nên chia thế, đây là cái gọi là dạy cái quán không ấy. Thì giờ trở lại này, thành quán không thì Phật dạy quán không như thế nào? Tỳ kheo sống trên rừng gọi là viễn ly thân, còn cái gì cần viễn ly tâm nữa, nghe là sống trên rừng nhưng mà luôn luôn vẫn có cảm giác không cô đơn, vì rằng là đây thì vẫn là thành phố này, kia là thành Xá Vệ, kia là Câu Tắc La, kia là những nơi ta đã từng đi qua vô số, luôn luôn trước áp mình mất mình vô số nhảy ra. Bây giờ làm thế là dẹp những cái này, những cái đó loạn động, dẹp những cái này. Thì trước hết, cái hình ảnh này, Câu Tắc La thành phố, nếu mà ở trên rừng gần, ở đâu đó, nhắm mắt lại, đây cả một thành phố Xá Vệ, hay là ở Việt Nam, nhắm mắt lại, đây cả một cái nước Việt Nam, nước ta đã từng đi. Đây là Hà Nội, đây là Sài Gòn, mà cái ý tưởng này mệt quá, dẹp cái ý tưởng này. Vậy thì nói rằng là, ở trong phạm vi ta ra sống trong một cái làng, để giới hạn từ từ. Đây là cái làng này là làng Gama, làng gì đó, là Upasi Nagama, thí dụ như vậy đi, là Nagasi Nagama, nói tiếng Phạn hay là nói tiếng là đây là làng Thanh Bồ, đây là làng Thanh Nghị, đây là làng Tiểu Phong, bất cứ làng nào, trong làng nào thì nghĩ ra làng đó, thì giới hạn lại, và như vậy đây cái làng này là làng Tiểu Phong đi hả? Thì không có tỉnh Quảng Trị, cũng có cả cái nước, không có chỉ có làng Triều Phong. Vậy thì ta cắt bớt. Như vậy đây là cái gì? Khi nói rằng danh từ là nước Việt Nam, thì cái nước Việt Nam này là không. Cái ý tưởng không nó hiện lên. Và nói rằng đây là tỉnh, không có nước Việt Nam, có tỉnh Quảng Trị, vì đây ta ở trong tỉnh Quảng Trị. Nhưng mà cái chỗ ta ngồi chỉ là cái làng thôi, không có tỉnh. vậy thì nói tới tỉnh thì cái tỉnh là không. Mà ai chưa tập sẽ biết, nếu mà đã tập thử sẽ biết là cái không là khó như thế nào trong cái tưởng tượng này. Làm thế nào mà chúng ta ngồi chừng thấy rằng đây chỉ là cái làng chứ không có tỉnh. Và khi nghĩ tới tỉnh thì cái tỉnh rõ ràng thấy nó không, và thấy làng thì nó có. Có nghĩa rằng là cái gì không thì thấy không, mà cái gì có thì thấy có. Nói thì dễ, nhưng mà quán tưởng thấy khó. Thì có thể tập được, ai tập thì có thể thấy tập, nhưng mà chắc chắn rằng là để đạt được không được, nhưng mà hiểu mơ mơ mặt màng. Mà cái này đòi hỏi thì giờ, không phải đơn giản đâu, phải đòi hỏi thì giờ bỏ ra nhiều ngày, một ngày bỏ ra nhiều lần mới tập. Nhưng mà cách tập cũng phải là ngồi mà suy nghĩ. Cái tập này nó một quy củ là luyện cho nó có một cái ý tưởng, một cái không. Cái thân nó bám vào trong cái áp ta mà, cái trống rỗng này bám vào ta. Làm thế nào cái tỉnh, làm cái tỉnh trống rỗng. Ở đây chỉ có làm chứ không có tỉnh. Thì quy luật, quy tắc vẫn phải là ngồi. Ban đầu hết tập thở là tập chỉ một cái đã, làm thế nào tâm nó lắng xuống, lắng động xuống. Rồi mới tập quán. Tập quán sau đó phải chỉ nữa. Đây là những cái liên tục của chỉ và quán. Tập chỉ là thế nào? Muốn chỉ, muốn dừng lại thì chúng ta không thể dừng liền được, cái tâm nó bay nhảy. Thành ra tập từ bán vào hơi thở. Mà hơi thở bán mà cũng theo dõi được. Thở vô thở rất là lúc quên. Thì bắt người ta phải tập đến. Ít nhất là ý thức nó hoạt động, hoạt động đến. Nó hoạt động đến 1, 2, 3, 4. Cuối cùng nó quên, nó chỉ nhớ đến thôi. Sau khi đếm rồi nhỉ, nó không cần đếm nữa là bỏ cái đếm, nó chỉ biết rằng thở vô thôi, chắc là ý thức nó tập trung vào, nó ta thở vô ta thở ra, cuối cùng bám ngay một chỗ, đây là đây là cái gì đó, tức là đây là hơi gió, đây là cảm xúc, ví dụ vậy đi, tập trung đó, từ đó bắt đầu quán. Thì cái quán này nè, quán trống rỗng, tức là quán duyên khởi đó, quán trống rỗng, không có nhà. Quán tới lúc nào bắt đầu chỉ, biết rằng đây là không có tỉnh mà đây chỉ có làng, rồi sau đó có nhập. Thì cái nhập này là trong cái trạng thái nhập là không còn suy nghĩ gì nữa, không còn suy nghĩ làng hay tỉnh. Và là ngưng hoàn toàn, thì đây là giới hạn này, cái này là hơi khó. Tức là thực sự ra, lấy cái thí dụ thế này, là tất cả mà chúng ta giải quyết được tập trung, mà tập trung á, tập trung tới rồi không còn biết gì nữa. Nhiều người này, ở trong chúng ta tất cả đều từng đi học, còn đã từng làm toán. Có nhiều cái lúc bài toán giải quyết không ra, không giải nổi. Thôi sắp đi ngủ, ngủ tới đêm tới sáng để về học, sáng về làm được bài toán liền. Khi chúng ta ngủ ý thức nó sắp đặt. Khi chúng ta thức, khi nghĩ tới bài toán, thực ra là nhãn thức nó chia vào. Tức là nhãn thức nó hoạt động, ý thức phải chia phần ra. Rồi nhĩ thức. Cái lỗ tai nó nghe, ý thức nó chia ra, ý thức nó chia ra nhiều, nó chia ra để hỗ trợ cho mắt, để nhìn, hỗ trợ cho tai, để nghe, cho nghe rõ, hỗ trợ tất cả. Thì ý thức, mình vẫn tập trung đấy, tai còn nói mình nói không nghe, không thấy, nhưng mà thực ra nó vẫn hoạt động, ý thức nó vẫn chạy, thành ra không tập trung được. Khi nằm ngủ, mắt không còn nữa, tai không còn nữa, kể cả xúc giác cũng còn. Ý thức chỉ còn một mình nó thì nó bắt đầu nó hoạt động, nó giải quyết, tức là không bị sao lãng nữa. Thì cái tình trạng này cũng phải đối với những người dạy về toán, tập trung vào thì những cái xung quanh quên hết thì người sẽ làm toán được. Cái này thì cái này kinh nghiệm chắc chắn có, cái bản thân tôi đã nhận được kinh nghiệm này nhiều lần. Ở trong tù tôi ngồi, ở trong tù là cấm đọc sách, vì có mấy cái gì có đọc sách khoa học, cái đọc sách chủ nghĩa xã hội. Còn sách gì cũng cho tôn giáo triết học cũng đọc, mà những cái thứ này tôi cũng đã đọc. Thật ra tôi đem sách rồi lập toán, mấy cái chương trình toán đã đọc, ngồi làm cho vui, làm tập trung giải phương trình, giải theo phương trình tích phân vi phân, là ngồi giải chơi cho vui. Nhưng mà nó mê, tới giải xong cái lúc đó là tới cái tây giờ cái anh tụi xuống đó, thầy đưa cho con cái bánh, thầy khi mình giải xong bắt đứng về làm việc, thấy tự nhiên trước mắt mình có một cái gói kẹo. Mấy đứa nào, anh tù nào đang mang nít cho mình hay sao? Nhưng mà thôi để hỏi lại chứ không lấy ăn liền. Thôi cách đó một cái gã. Một lúc sau, một anh tù anh tới, nói thầy đưa con gói kẹo. Nó gói kẹo, hồi nãy thầy ngồi đưa hồi nào? nó thầy ngồi thầy làm toán nói để đưa đi chắc mình cho mấy anh trong biệt giam, tức là có một số tù bị còng giò không cho ra ngoài, thì là gia đình thăm nuôi thì là thỉnh thoảng thì là người ta mang từng thứ vào cho. Rồi bây giờ tới giờ thì anh gửi tôi trước thì sau đem vào sau. Nhưng mà lúc mình đang tập trung, anh tới nó gửi thầy cấp dùng, mình cũng nhận vậy đó, nhưng mà không để ý, vẫn tập trung vào cái chuyện mà giải mấy cái bài toán này nó gây cấn. Nhiều khi phương trình giờ cỡ như phương trình vi phân thì giải rất là khó, thành ra là tập trung hết vào đó để thầy giải. Rồi tới sau tỉnh dậy khỏi nghĩ đó, không biết ai đem cái này quên mất, chỉ cách nhau đó có một tiếng là ngồi nửa tiếng mà không nhớ. Nhưng mà anh nhắc lại mình cũng nhớ, nhưng mà may ra là không ăn. Thì đây có nghĩa rằng tập trung vào những khi mình còn thức, tập trung, nhưng mà các thức nó vẫn hoạt động, nó có hoạt động, cho nên nó phán đoán được, nó trả lời và nó nhận. Nhưng mà ý thức, nó lúc đó ý thức nó phải có, nó không có ý thức, nó sao lãng qua đó, nhưng mà rồi nó bỏ qua bên, nó quên cái đó đi. Thế đây là hoạt động của tâm lý. Thành ra là thiền định nó đòi với giai đoạn phải lắng động. Thí dụ như người tập thở muốn cho đặt để tĩnh tâm, mà muốn theo dõi hơi thở, trước khi thở vô thì im lặng, thì mình nghĩ rằng ta sẽ với cái câu đó rằng ta sẽ thở vô tập trung vào câu này thì tất cả cái câu khác biến mất, rồi sau đó thở. Thì lúc này ý thức nó bám chặt cái hơi thở, nó không nghĩ cái khác nữa, thì giai đoạn rất cần thiết. Mà khi thở rồi không nói ta sẽ thở nữa, mà chỉ cần trước khi mà thở vô nữa, ta sẽ thở vô, xong đó ngưng, bắt đầu thở vô, kỹ thức mình theo dõi, rồi xong đó dừng lại, nói rằng, đó là ngưng thở đó, ta sẽ thở ra. Thì chính câu nói này bắt ý thức nó tập trung vào hơi thở, thở vô thở ra, thì cái giai đoạn thở vô thở ra không suy nghĩ gì cả nữa, là tĩnh lặng, thì đây là cách để mình lập được cái không. Vậy thì cũng vậy đó. Chỉ, sau chỉ rồi bắt đầu quán. Sau cái quán nó phải chỉ, tức là hoàn toàn lặng lẽ, không còn nghĩ gì nữa, thì tự nó làm việc lấy, cũng như người giải toán giải không ra, chỉ nằm ngủ đó tạm thời không hoạt động chỉ. Nhưng mà chỉ là gì? Là dứt mắt tai mũi lưỡi không hoạt động, mà ý thức một mình nó hoạt động mà thôi. Thì nó sẽ dựa vào những cái gì nó hoạt động thì tự nó giải quyết lấy. Đây là cách cơ bản của tâm mỗi tu thiền định, mà cái này chúng ta không làm được. Thực sự nó đơn giản dễ, thì nghĩ tới cái không có tỉnh mà chỉ có làng. Ban đầu tạng thái tôi chỉ cái quá, không có làng, cuối cùng chỉ trở lại. Như tới lúc thì trong nó sắp đặt thì rõ ràng là vừa chỉ vừa quán, vừa thấy rõ không có làng, thì vừa chỉ vừa quán, khi mình xuất thân xuất định một cái thì biết ngay rằng là đặt ra cái trạng thái rằng là không có tỉnh mà chỉ có làng mà thôi. Thì lúc này gọi là thành tựu được cái chỉ và quán, gọi là chỉ quán song vận. Tu tập đến chỉ quán song vận nhá. Nếu chỉ quán mà tách rời không thành công được, tu tập trước rồi cái chỉ, hoặc là chỉ trước rồi quán sau, hoặc quán trước rồi chỉ sau. Nhưng mà tới lúc mà nó chỉ quán song vận hay là chỉ quán song hành thì mới đạt được, thì cái không cũng vậy. Khi tới mức chỉ quán song hành thì vị đó đầu tiên thì không có tỉnh mà chỉ có làng. Nhưng mà sống với cái tâm trạng chỉ có làng thời gian sau, cái này vẫn phạm vi, cái ý thức nó vẫn rải ra, phạm vi rộng quá. Tức là bắt buộc phải leo, làng thì có nhiều, nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều cây, nhiều cối. Thì trong cái ý thức nó phải rằng là nắm nhiều thứ. Thì bây giờ dồn lại, không có tỉnh, không có làng cũng không nữa, mà chỉ có là cái khu rừng ta đang sống. Vậy thì cái gì có là cái khu rừng này có, và cái gì không là cái làng không. Thì bây giờ tập trung trên cái có của cái làng để quan sát cái không, tập trung có của cái rừng để quán cái không của cái làng. Thì bây giờ sống trong cái trạng thái rừng, bỏ cái làng phải ăn lạc rồi đó, cái lạc là một cái trạng thái lạc chưa tỉnh. Nhưng mà thời gian sau rừng nó vẫn có nhiều cây, vẫn có lá xào xạc, vẫn có nhiều cây, vẫn có nhiều lá. Thì bây giờ dẹp cái rừng này thì nói rằng là chỉ có chỗ ta đang ngồi, không có rừng, không có cây, chỗ đang ngồi. Vậy thì cái gì có là có chỗ ta đang ngồi, và cái gì không thì thiếu rừng này là không. cuối cùng cái chỗ ta đang ngồi này vẫn tại chỗ ta đang ngồi đây, nó còn có là trên dưới, còn có tóc tai đủ thứ hết, tức là có cái thân này đó. Vậy thì quan thêm nữa, thì không có chỗ ta đang ngồi tức là không có cái thân này, mà có cái gì, tức là trống rỗng. Từ cái không quán có lên là đặt cái không ta muội, từ cái không này là hiểu được gì. Bằng cái không này thì nói rằng duyên khởi tức không, thì đặt ra cái không tánh không liền, thì mới hiểu được cái không này. Đây là cách tu tập. Rồi hết giờ rồi hả? Thì cái này khó ha. Thì ráng nghĩa mà sao ai cái chỗ này không thắc mắc hiểu thì cứ hỏi tiếp. Tôi có nói thẳng thì tôi cũng biết rằng là cái chỗ nào khó hay chỗ nào dễ. Cái điều này cũng chúng ta cũng không nhất thiết phải hiểu cái thực sâu xa, hiểu chừng nào hay chừng nấy. Và nếu vận dụng được tâm mỗi ngày, sinh hoạt hàng ngày, tình cờ dùng được chừng nào hay chừng nấy, có thể đối phó được một số vấn đề trong đời sống hàng ngày để chúng ta đạt được một sự an lạc tạm thời, và từ đó có thể lần kéo dài cái sự an lạc ra tạo đời sống an ổn cho chính mình đời này. Và cái này có thể rằng là cho ta hiểu được rằng có một cái an lạc tuyệt đối, đó là cái an lạc cuối cùng của Niết Bàn. Chứ còn đối với ta bây giờ Niết Bàn đó cái từ rộng, ngày nghĩ tới Niết Bàn từ rộng chả bao giờ hiểu nó là cái gì, cũng như là cái sừng con thỏ vậy thôi, hay là con chó sói vậy, đứa con nít mới 3-4 tuổi thôi, con sói con cọp nó chả bao giờ thấy con sói gì mà nó chỉ có ý niệm thôi, sợ hay không sợ thôi. Thì là cho tới lúc nào chúng ta có cảm giác Niết Bàn được từ từ suy luận, cho còn đối với chúng ta ngay cả chúng ta tu tập để chứng Niết Bàn, đó là một từ rộng, mà sống bằng cái từ rộng đó, bảo vệ cái từ rộng đó là sinh ra nhiều cái phiền muộn ấy. Bây giờ hết giờ rồi, quá giờ thôi, xin chào quý vị nghỉ. Nhớ cái này rồi về sau có gì hỏi thì cứ hỏi lại, không tôi sẽ nói tiếp nha. Vô số luôn luôn trước áp mình, mất mình, vô số nhảy ra. Bây giờ làm thế là dẹp những cái này, những cái đó loạn động, dẹp những cái này. Thì trước hết cái hình ảnh này, câu tác ra thành phố, nếu mà ở trên rừng gần ở đâu đó, nhắm mắt lại, đây cả một thành phố sao vậy, hay là ở Việt Nam, nhắm mắt lại, đây cả một cái nước Việt Nam nữa, ta đã từng đi, đây là Hà Nội, đây là Sài Gòn. Mà cái ý tưởng này mệt quá, dẹp cái ý tưởng này. Vậy thì nói rằng là ở trong phạm vi ta ra sống trong một cái làng, giới hạn từ từ, đây là cái làng này là làng Gama, làng gì đó, là Upasi Nagama, thí dụ như vậy đi, là Naga Sĩ Nagama, nói tiếng Phạn hay là nói tiếng là đây là làng Thanh Bồ, đây là làng Thanh Nghị, đây là làng Tiểu Phong, bất cứ làng nào, trong làng nào thì nghĩ ra làng đó, thì giới hạn lại. Và như vậy đây cái làng này là làng Triệu Phong đi, thì không có tỉnh Quảng Trị, cũng có cả cái nước không có, chỉ có làng Triệu Phong. Vậy thì ta cắt bớt, như vậy đây là cái gì? Khi nói rằng danh từ là nước Việt Nam, thì cái nước Việt Nam này là không, cái ý tưởng không nó hiện lên. Và nói rằng đây là tỉnh, không có nước Việt Nam có tỉnh Quảng Trị, vì đây ta ở trong tỉnh Quảng Trị. Nhưng mà cái chỗ ta ngồi mà chỉ là cái làng thôi, không có tỉnh. Vậy thì nói cái tỉnh thì cái tỉnh nó là không. Mà ai chưa tập sẽ biết, nếu mà đã tập thử sẽ biết là cái không khó như thế nào trong cái tưởng tượng này. Làm thế nào chúng ta ngồi chúng thấy rằng đây chỉ là cái làng chứ không có tỉnh. Và khi nghĩ tới tỉnh thì cái tỉnh rõ ràng thấy nó không, và thấy làng thì nó có. Có nghĩa rằng là cái gì không thì thấy không, mà cái gì có thì thấy có. Nói thì dễ, nhưng mà quán tưởng thấy khó. Thì có thể tập được, ai tập thì có thể thấy tập, nhưng mà chắc chắn rằng là để đạt được không được, nhưng mà hiểu mơ mơ mặt màng. Mà cái này đòi hỏi thì giờ, không phải đơn giản đâu, phải đòi hỏi thì giờ bỏ ra nhiều ngày, một ngày bỏ ra nhiều lần mới tập. Nhưng mà cách tập cũng phải là ngồi suy nghĩ. Cái tập này nó một quy củ là luyện cho nó có một cái ý tưởng, một cái không, cái thân nó bám vào trong cái ấp ta, mà cái trống rỗng này bám vào ta. Làm thế nào cái tỉnh, làm cái tỉnh trống rỗng, ở đây chỉ có làng chứ không có tỉnh. Thì quy luật, quy tắc vẫn phải là ngồi. Ban đầu hết tập thở là tập chỉ một cái đã, làm thế nào tâm nó lắng xuống, lắng động xuống, rồi mới tập quán. Thì tập quán sau đó phải chỉ nữa, đây là những cái liên tục của chỉ và quán. tập chỉ là thế nào? Muốn chỉ dừng lại thì chúng ta không thể dừng liền được, cái tâm nó bay nhảy. Thành ra tập từ bán của hơi thở, mà hơi thở bán mà cũng theo dõi được, thở vô thở rất còn lúc quên thì bắt người ta phải tập đếm. Ít nhất là ý thức nó hoạt động đếm, nó hoạt động đếm 1, 2, 3, 4, cuối cùng nó quên hết, chỉ nhớ đếm thôi. Sau khi đếm rồi nhỉ, nó không cần đếm nữa, là bỏ cái đếm, nó chỉ biết rằng thở vô thôi. Chắc là ý thức nó tập trung vào, nó ta thở vô ta thở ra, cuối cùng bán ngay một chỗ, đây là đây là cái gì đó, tức là đây là hơi gió, đây là cảm xúc, ví dụ vậy đi, tập trung đó, từ đó bắt đầu quán. Thì cái quán này nè, quán trống rỗng, tức là quán duyên khởi đó, quán trống rỗng, không có nhà. Quán tới lúc nào bắt đầu chỉ biết rằng đây là không có tỉnh mà đây chỉ có làng, rồi sau đó có nhập. Thì cái nhập này là trong cái trạng thái nhập là không còn suy nghĩ gì nữa, không còn suy nghĩ làng hay tỉnh, gọi là ngưng hoàn toàn. Thì đây là giới hạn này, cái này là hơi khó. Tức là thực sự ra, lấy cái thí dụ thế này, là tất cả chúng ta giải quyết được tập trung, mà tập trung á, tập trung tới độ không còn biết gì nữa. Nhiều người này, ở trong chúng ta tất cả đều từng đi học, rồi đã từng làm toán. Có nhiều cái lúc bài toán giải quyết không ra, không giải nổi, thôi sắp đi ngủ, ngủ tới đêm tới sáng để về học, sáng về làm được bài toán liền. Khi chúng ta ngủ, ý thức nó sắp đặt. Khi chúng ta thức, khi nghĩ tới bài toán, thực ra là nhãn thức nó chia vào, tức là nhãn thức nó hoạt động, ý thức phải chia phần ra. Rồi nhĩ thức, cái lỗ tai nó nghe, ý thức nó chia ra, ý thức nó chia ra nhiều, nó chia ra để hỗ trợ cho mắt để nhìn, hỗ trợ cho tai để nghe, cho nghe rõ, hỗ trợ tất cả. Thì ý thức mình vẫn tập trung đấy, tai còn nói mình nói không nghe, không thấy, nhưng mà thực ra nó vẫn hoạt động, ý thức nó vẫn chạy, thành ra không tập trung được. Khi nằm ngủ, mắt không còn nữa, tai không còn nữa, kể cả xúc giác cũng còn, ý thức chỉ còn một mình nó, thì nó bắt đầu nó hoạt động, nó giải quyết, tức là không bị sao lãng nữa. Thì cái tình trạng này cũng phải đối với người dạy bài toán, tập trung vào thì những cái xung quanh quên hết thì người sẽ làm toán được. Cái này kinh nghiệm chắc chắn có, cả bản thân tôi đã nhìn thấy kinh nghiệm này nhiều lần. Ở trong tù tôi ngồi, ở trong tù là cấm đọc sách, vì có mấy cái gì có đọc sách khoa học, cái đọc sách chủ nghĩa xã hội, sách gì cũng do tôn giáo triết học cũng đọc, mà những cái thứ này tôi cũng ưa đọc. Thật ra tôi đem sách vào lập toán, mấy cái chương trình toán đã đọc, ngồi làm cho vui, làm tập trung giải phương trình, giải cái phương trình tích phân vi phân, là ngồi giải chơi cho vui, nhưng mà nó mê. Tới giải xong cái lúc đó là ngày tới cái tây giờ, cái ăn tụn xuống đó, thầy đưa cho con cái bánh, thầy kinh giải xong bắt đứng về làm việc, thấy tự nhiên trước mắt mình có một cái gói kẹo. Mấy đứa nào anh tù nó đang mang nít to mình hay sao? Nhưng mà thôi để hỏi lại chứ không lấy ăn liền. Tao cắt đó một cái đã. Một lúc sau một anh tù anh tới, nói thầy đưa con gói kẹo. Nó gói kẹo, hồi nãy thầy ngồi đưa hồi nào. Nó thầy ngồi thầy làm toán nói để đưa đi, chắc mình cho nó ăn trong biệt giam. Tức là có một số tù bị còng giò, không cho ra ngoài. Thì là gia đình thăm nuôi thì là thỉnh thoảng thì là người ta mang từng thứ vào cho. Rồi bây giờ tới giờ thì anh gửi tôi trước thì sau đem vào sau. Nhưng mà lúc mình đang tập trung, anh tới, nó gửi thầy cất dùng, mình cũng nhận vậy đó, nhưng mà không để ý, vẫn tập trung vào cái chuyện mà giải mấy cái bài toán này nó gây cấn. Nhiều cái phương trình, giờ cỡ như phương trình vi phân thì giải rất là khó, thành ra là tập trung hết vào đó để giải. Rồi tới sau, tỉnh dậy, khỏi nghĩ đó, không biết ai đang cái gì quên mất. Chỉ cách nhau đâu có một tiếng đồng hồ, nửa tiếng mà không nhớ. Nhưng mà anh nhắc lại mình cũng nhớ, nhưng mà may ra là không ăn. Thì đây có nghĩa rằng tập trung vào mấy khi mình còn thức, tập trung, nhưng mà các thức nó vẫn hoạt động, nó có hoạt động. Cho nên khi nó phán đoán được, nó trả lời, và nó nhận. Nhưng mà ý thức, nó lúc đó ý thức nó phải có, nó không có. Ý thức nó sao lãng qua đó, nhưng mà rồi nó bỏ qua bên, nó quên cái đó đi. Đây là hoạt động của tâm lý, thành ra là thiền định nó đòi giai đoạn phải lắng động. Thí dụ như người tập thở muốn sẽ đặt để tĩnh tâm, mình muốn theo dõi hơi thở, trước khi thở vô im lặng thì mà nghĩ rằng ta sẽ thở, với cái câu rằng ta sẽ thở vô tập trung vào câu này thì tất cả cái tao khác biến mất, rồi xong đó thở. Thì lúc này ý thức nó bám chặt cái hơi thở, nó không nghĩ cái khác nữa, thì giai đoạn sẽ cần thiết. Mà khi thở rồi không nói ta sẽ thở nữa, mà chỉ cần trước khi mà thở vô nữa, ta sẽ thở vô, xong đó ngưng, bắt đầu thở vô, thì ý thức mình theo dõi, rồi xong đó dừng lại, nó rằng đó là ngưng thở đó, ta sẽ thở ra. Thì chính câu nói này bắt ý thức nó tập trung vào hơi thở, thở vô thở ra, thì cái giai đoạn thở vô thở ra không suy nghĩ gì cả nữa, là tĩnh lặng. Thì đây là cách để mình lập điều cái không. Vậy thì cũng vậy đó, chỉ sau chỉ rồi bắt đầu quán, sau cái quán nó phải chỉ, tức là hoàn toàn lặng lẽ không còn nghĩ gì nữa, thì tự nó làm việc lấy, cũng như người giải toán giải không ra thì nằm ngủ, nằm ngủ đó tặng thì không hoạt động chỉ. Nhưng mà chỉ là gì, là giúp mắt tai mũi lưỡi không hoạt động, mà ý thức một mình nó hoạt động mà thôi, thì nó sẽ dựa vào những cái gì nó hoạt động thì tự nó giải quyết lấy. Đây là cách cơ bản của trong mỗi tu thiền định, mà cái này chúng ta không làm được. Thực sự không phải đơn giản dễ, thì nghĩ tới cái không có tỉnh mà chỉ có làm. Ban đầu tạng thái tôi chỉ cái quá không có làm, cuối cùng chỉ ra lại, như tới lúc thì trong nó sắp đặt thì rõ ràng là vừa chỉ vừa quán, vừa thấy rõ không có làm, thì vừa chỉ vừa quán, khi mình xuất thân xuất định một cái thì biết ngay rằng là đạt được cái trạng thái rằng là không có tỉnh mà chỉ có làm mà thôi. Thì lúc này gọi là thành tựu được cái chỉ và quán, là chỉ quán song vận, tu tập đến chỉ quán song vận nhá. Nếu chỉ quán mà tách rời không thành công được, tu tập trước rồi cái chỉ, hoặc là chỉ trước rồi quán sau, hoặc quán trước rồi chỉ sau, nhưng mà tới lúc đó chỉ quán song vận hay là chỉ quán song hành thì mới đạt được. Thì cái không cũng vậy, khi tới mức chỉ quán song hành thì vị đó đầu tiên thì không có tỉnh mà chỉ có làm, nhưng mà sống với cái tâm trạng chỉ có làm thời gian sau, cái này vẫn phạm vi, cái ý thức là vẫn rải ra, phạm vi rộng quá, tức là bắt buộc phải leo làm thì có nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều cây, nhiều cối, thì trong cái ý thức nó phải rằng là nắm nhiều thứ. Chỉ bây giờ dồn lại không có tỉnh, không có làng cũng không nữa, mà chỉ có là cái khu rừng ta đang sống. Vậy thì cái gì có là cái khu rừng này có, và cái gì không là cái làng không. Thì bây giờ tập trung trên cái có của cái làng để quan sát là cái không, tập trung có của cái rừng để quan cái không của cái làng. Thì bây giờ sống trong cái trạng thái rừng, bỏ cái làng thấy an lạc rồi đó, cái đạt được cái trạng thái lạc chưa tỉnh. Nhưng mà thời gian sau rừng nó vẫn có nhiều cây, vẫn có lá xào xạc, vẫn có nhiều cây, vẫn có nhiều lá. Thì bây giờ dẹp cái rừng này thì nói rằng là chỉ có chỗ ta đang ngồi, không có rừng, không có cây chỗ đang ngồi. Vậy thì cái gì có là có chỗ ta đang ngồi, và cái gì không thì cái rừng này là không. Cuối cùng cái chỗ ta đang ngồi này vẫn tại chỗ ta đang ngồi đây, nó còn có là trên dưới, còn có tóc tai đủ thứ hết đó. Tức là có cái thân này đó, vậy thì quan thêm nữa thì không có chỗ ta đang ngồi, tức là không có cái thân này mà có cái gì, tức là trống rỗng. Từ cái không quán có lên là đặt cái không tam muội, từ cái không này là hiểu được gì. Bằng cái không này thì nói rằng duyên khởi tức không, thì đặt cái không tánh không liền. Thì mới hiểu được cái không này. Đây là cách tu tập. Hết giờ rồi hả? Thì cái này khó ha. Thì đáng nghĩa mà sao ai có chỗ này không thắc mắc hiểu thì cứ hỏi tiếp. Tôi có nói thẳng thì tôi cũng biết rằng là cái chỗ nào khó, cái chỗ nào dễ. Mà cái điều này cũng chúng ta cũng không nhất thiết phải hiểu cái thiệt sâu xa. Hiểu chừng nào hay chừng nấy, và nếu vận dụng được tâm mỗi ngày, sinh hoạt hàng ngày, tình cờ dùng được chừng nào hay chừng nấy, có thể đối phó được một số vấn đề trong đời sống hàng ngày để chúng ta đạt được một sự an lạc tạm thời, và từ đó có thể lần kéo dài cái sự an lạc ra tạo đời sống an ổn cho chính mình những đời này. Và cái này có thể rằng là cho ta hiểu được rằng có một cái an lạc tuyệt đối, đó là cái an lạc cuối cùng đó, niết bàn. Chứ còn đối với ta bây giờ niết bàn đó cái từ rộng, nghĩ tới niết bàn cũng từ rộng chả bao giờ hiểu nó là cái gì, cũng như là cái sừng con thỏ vậy thôi. hay là con chó sói rồi đứa con nít mới 3-4 tuổi thôi, con sói con cọp nó chả bao giờ thấy con sói gì mà nó chỉ có ý niệm thôi, sợ hay không sợ thôi. Thì là cho tới lúc nào chúng ta có cảm giác niết bàn được, từ từ suy luận cho còn đối với chúng ta, ngay cả chúng ta tu tập để chứng niết bàn, đó là một từ rộng, mà sống bằng cái từ rộng đó, bảo vệ cái từ rộng đó là sinh ra nhiều cái phiền muộn hết. Bây giờ hết giờ rồi, quá giờ thôi, xin chào quý vị nghỉ. Nhớ cái này là về sau có gì hỏi thì cứ hỏi lại, không tôi sẽ nói tiếp nha. Đây là cách tu tập. Rồi hết giờ rồi hả? Thì cái này khó ha. Thì đáng nghĩa mà sao ai có chỗ nào không thắc mắc nhiều thì cứ hỏi tiếp. Tôi có nói thẳng thì tôi không biết rằng là cái chỗ nào khó, cái chỗ nào dễ. Nhưng mà cái điều này cũng chúng ta cũng không nhất thiết phải hiểu cái thiệt sâu xa. Hiểu chừng nào hay chừng nấy, và nếu vận dụng được trong mỗi ngày, sinh hoạt hàng ngày, tình cờ dùng được chừng nào hay chừng nấy, có thể đối phó được một số vấn đề trong đời sống hàng ngày để chúng ta đạt được một sự an lạc tạm thời, và từ đó có thể lần kéo dài cái sự an lạc ra tạo đời sống an ổn cho chính mình đời này. Và cái này có thể rằng là cho ta hiểu được rằng có một cái an lạc tuyệt đối, đó là cái an lạc cuối cùng đó, niết bàn. Chứ còn đối với ta bây giờ niết bàn đó cái từ rộng, ngày nghĩ tới niết bàn cũng từ rộng chả bao giờ hiểu nó là cái gì, cũng như là cái sừng con thỏ vậy thôi, hay là con chó sói vậy, đứa con nít mới 3-4 tuổi thôi, con sói con cọp nó chả bao giờ thấy con sói gì mà nó chỉ có ý niệm thôi, sợ hay không sợ thôi. Thì là cho tới lúc nào chúng ta có cảm giác niết bàn được, từ từ suy luận cho còn đối với chúng ta, ngay cả chúng ta tu tập để chứng niết bàn, đó là một từ rộng, mà sống bằng cái từ rộng đó, bảo vệ cái từ rộng đó là sinh ra nhiều cái phiền muộn lắm. Bây giờ hết giờ rồi, quá giờ thôi, xin chào quý vị nghỉ. Nhớ cái này rồi về sau có gì hỏi thì cứ hỏi lại, không tôi sẽ nói tiếp nha. Rộng đó là sinh ra nhiều cái phiền muộn lắm. Bây giờ hết giờ rồi, quá giờ thôi, xin chào quý vị nghỉ. Nhớ cái này rồi về sau có gì hỏi thì cứ hỏi lại, không tôi sẽ nói tiếp nha.